Chương 283, Đại tông sư lục trọng, tái ngộ ngũ độc giáo cao thủ. Chương 283, Đại tông sư lục trọng, tái ngộ ngũ độc giáo cao thủ. Bất quá là một lát thời gian, lửa lớn hừng hực từ trong hang rắn đồng bừng ra, truyền ra một mảnh mùi thịt khét. Thẩm Tinh Hà chắp hai tay sau lưng nhìn xem hết thảy trước mắt khẽ gật đầu. Người chung quanh trong ánh mắt cũng là lấp lóe ngọn lửa báo thù, trên mặt thần tình khá là kích động. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, có thể nhanh như vậy liền báo thù rửa hận. Đại hỏa đằng đằng tiêu đốt, rắn từ trong hang rắn trốn ra càng ngày càng ít. Nửa canh giờ sau, toàn bộ trong hang rắn truyền ra từng trận mùi khét lẹn, tất cả độc xà đều táng thân biển lửa. Người vây quanh bên ngoài hang rắn nhìn thấy một màn này nhao nhao gật đầu, sau đó rút đao bôi về phía của mình, từng người ngã xuống. Không cần Thẩm Tinh Hà bức bách, những người này cũng biết tội ác chồng chất mà bọn hắn phạm phải chết chưa hết tội. Tuy nhiên trước khi chết, bọn hắn không muốn nhìn thấy độc rắn trong xà quật tiếp tục gieo rắc hại hương cho lê dân bách tính xung quanh. Thẩm Tinh Hà nhìn những người ngã xuống này, thần tình khẽ chấn động. Thế nhưng trong linh xà sơn trang, không có một ai là bị oan uổng cả. Xem xét tình hình, Thẩm Tinh Hà quyết định trước tiên hấp thu tu vi tại linh xà sơn trang, sau đó mới rời đi. Hắn bung tay chộp lấy hồng xà đang nằm trên mặt đất, bước chân khẽ di chuyển, tiến vào bên trong một căn phòng của sơn trang. Một lát sau, hắn tìm được một gian phòng, quyết định ở đây nâng cao tu vi. Vung tay ném hồng xà sang một bên, Thẩm Tinh Hà khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Bắc Minh thần công. Hệ thống, trợ ta hấp thu 10 năm Bắc Minh thần công tu vi. Thẩm Tinh Hà thầm nói. Giây tiếp theo, tu vi liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể Thẩm Tinh Hà. Trong chốc lát, huyền quang trên người hắn phóng ra, bao trùm toàn thân. Có 10 năm tu vi này, Thẩm Tinh Hà ước tính lần này chắc chắn có thể đột phá một cảnh giới, đạt tới đại tông sư lục trọng. Không lâu sau, Thẩm Tinh Hà liền cảm giác được trong đan điền, âm dương nhị khí tụ tập càng ngày càng nhiều. Đồng thời, huyền quang trên người hắn cũng bắt đầu tiếp tục lột xác. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn tản ra. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Tinh Hà cảm giác được âm dương nhị khí đang lao về phía ngũ tạng lục phủ, phản phất như đang cải tạo uy lực ngũ tạng lục phủ của hắn. Nói chung, võ giả tu luyện ngũ tạng lục phủ vô cùng khó rèn luyện, có thể nói là khắc tinh của võ giả. Một khi ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng muốn cải tạo ngũ tạng lục phủ, chân khí bình thường là không được, cần phải có âm dương nhị khí để tầm bổ. Đây chính là chỗ tinh diệu của Bắc Minh thần công. Thẩm Tinh Hà phát giác được điểm này, trong lòng có chút đắc ý, Bắc Minh thần công này quả nhiên là lợi hại. Cùng lúc đó, bên ngoài linh xà sơn trang lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Mấy người này mặc hắc bào của ngũ độc giáo, bên trên thêu hình rắn, giết, thiềm thử, bọ cạp cùng thạch sùng màu trắng. Linh xà sơn trang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bỗng nhiên nổi lửa lớn? Nơi này là chỗ ngũ độc giáo ta nuôi dưỡng linh xà, xảy ra vấn đề, chết chưa hết tội. Lão giả dẫn đầu ánh mắt âm trầm, nhìn ngọn lửa đang hừng hực bốc lên, hung hăng nói: "Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, đi, mau vào xem một chút." Một người bên cạnh nói. Trong lúc nói chuyện, mấy người nhao nhao lao vào trong linh xà sơn trang. Trong nháy mắt, bọn hắn liền nhìn thấy thi thể đầy đất, có đệ tử linh xà sơn trang, cũng có cả hồng xà. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhìn thấy một màn này, người của ngũ độc giáo nhao nhao chấn động không thôi. Chẳng lẽ có người to gan dám hủy địa bàn linh xà sơn trang của ta? Rốt cuộc là kẻ nào có lá gan lớn như vậy? Lão giả dẫn đầu trong mắt phun ra lửa giận, ngữ khí băng lãnh. Hoàng trưởng lão, chẳng lẽ là người của danh môn chính phái, vì trả thù ngũ độc giáo nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy? Một tên đệ tử ngũ độc giáo chắp tay nói. Hừ, linh xà sơn trang có linh xà trấn áp, chỉ bằng vào những đệ tử chính đạo kia, căn bản không có tư cách phá được sơn trang. Hoàng trưởng lão nhíu mày, nhanh chóng nhìn về phía xà quật. Chỉ thấy xung quanh đã bị đập nát bấy, giống như bị đại xà phá hoại, không ít thi thể ngã gục bên cạnh xà quật, ngoài ra còn có từng đạo đao ngân đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt người của ngũ độc giáo càng thêm xanh mét. Chẳng lẽ linh xà đã xảy ra chuyện? Sắc mặt hoàng trưởng lão có chút khó coi nói. Nói xong, hắn vung tay lên, tất cả mọi người đi xem một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, triệu hoán linh xà thử xem có phản ứng hay không. Rốt cuộc là ai lại dám hủy linh xà sơn trang thành bộ dạng này? Hoàng trưởng lão tức hồn hề nói. Vâng. Mấy tên đệ tử ngũ độc giáo lập tức vọt người lên, bắt đầu kiểm tra xung quanh. Hoàng trưởng lão nhìn chằm chằm xà quật, nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Một lát sau, mấy tên đệ tử trở về. Hoàng trưởng lão, trong sơn trang hiện tại dường như không còn ai sống sót, không có người trả lời. Đệ tử thử triệu hoán linh xà cũng không có phản ứng, có khả năng linh xà đã xảy ra chuyện rồi. Một tên đệ tử ngũ độc giáo chắp tay nói. Đáng chết, thật là đáng chết. Nghe được những lời này, hoàng trưởng lão giận dữ không thôi, không nghĩ tới hắn vừa mới tới linh xà sơn trang thì đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn căn bản không có cách nào bàn giao với giáo chủ. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh như vậy? Đồng thời, trong lòng hoàng trưởng lão cũng có chút kiêng kỵ thật sâu. Kẻ đảo hủy sơn trang tuyệt đối không phải người bình thường. Trưởng lão, đối phương hẳn là một cường giả đao pháp cực sâu, trong giang hồ dường như chưa từng có cường giả dùng đao như vậy. Lúc này, một tên đệ tử ngũ độc giáo chắp tay nói, đao pháp có tạo tiểu như thế, trong giang hồ quả thật chưa từng nghe nói qua. Hoàng trưởng lão nhíu mày, nhất thời cũng thật sự không tưởng tượng nổi rốt cuộc là ai có bản lĩnh bực này, có thể giết chết linh xà. Trưởng lão, có khi nào là vị kia không? Lúc này, một tên đệ tử giọng nói hơi run rẩy. Vị nào? Hoàng trưởng lão hừ lạnh nói, chính là người gần đây náo động xôn xao trên giang hồ, bị hạ hắc sát lệnh kia. Tên đệ tử ngũ độc giáo kia thanh âm run rẩy, chắp tay nói, phi, miệng quả đen. Nghe vậy, hoàng trưởng lão vội vàng mắng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Chẳng lẽ thật sự là người này? Sắc mặt hoàng trưởng lão lập tức biến hóa không ít. Vừa dứt lời, một bóng người từ trong phòng chậm rãi đi ra, nhìn bọn hắn, cười như không cười nói, nghe nói các ngươi đang tìm bản quan. Giọng nói vô cùng ôn nhuận, nghe vào khiến người ta không cảm giác được bất kỳ sát khí nào. Đám người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, lập tức nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc y phục sai nha lục phiến môn, eo đeo bảo đao, phong thần tuấn lãng, đang nhìn về phía bọn hắn. Sau khi nhìn thấy hắn, người của ngũ độc giáo nhao nhao trở nên sắc bén. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Hoàng trưởng lão nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, ngữ khí lạnh lùng nói. Hắn chỉ cảm giác được trên người đối phương có một cỗ khí tức mà hắn nhìn không thấu, bất quá nhìn qua thì tu vi cũng không cao. Người trẻ tuổi cười cười, mở miệng nói, "Bản quan là lục phiến môn danh bổ, Thẩm Tinh Hà." Nghe được thanh âm của hắn, đệ tử ngũ độc giáo nhao nhao sắc mặt đại biến. Chương 284, bắt giữ ngũ độc giáo trưởng lão, Thẩm Tinh Hà nảy ra một kế. Chương 284, bắt giữ ngũ độc giáo trưởng lão, Thẩm Tinh Hà nảy ra một kế. Thẩm Tinh Hà, là ngươi, ngươi chính là kẻ đã nhận hắc sát lệnh. Hoàng trưởng lão sau khi nghe Thẩm Tinh Hà nói, ánh mắt biến hoa không ít, có chút kiêng kỵ nhìn Thẩm Tinh Hà. Những đệ tử ngũ độc giáo còn lại sắc mặt cũng đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu, xem ra tựa hồ đối với Thẩm Tinh Hà có chút sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt này của đệ tử ngũ độc giáo, Thẩm Tinh Hà không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, những đệ tử ngũ độc giáo này lại bởi vì nghe được danh tiếng của hắn mà bị dọa sợ. Nhìn ra được, bản quan trong lòng nhân sĩ hắc đạo vẫn là có chút uy tín. Thẩm Tinh Hà không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý nói thật, hắn thật đúng là không nghĩ tới những người này sẽ cảnh giác với hắn như thế. Bớt nói nhảm, Thẩm Tinh Hà, là ngươi đảo hủy linh xá sơn trang. Hoàng trưởng lão đưa tay chỉ Thẩm Tinh Hà, khí thế nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng bước chân lại đang lùi về phía sau, tựa hồ muốn đi ngược lại. Người bình thường nếu không chú ý, thật đúng là nhìn không ra. Không sai. Nhìn thấy bộ dạng này của Hoàng trưởng lão, Thẩm Tinh Hà không khỏi có chút buồn cười. Lão gia hỏa này xem ra là muốn chạy a. Chỉ là ở trước mặt hắn, căn bản không có phần cho những người này chạy trốn. Mấy vị, đến lúc này còn muốn chạy trốn, e rằng không có khả năng. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói. Hừ, tiểu tử, ngươi có biết chúng ta là người của ngũ độc giáo xưa nay cùng ngươi không oan không cừu, vì sao muốn tìm ngũ độc giáo gây phiền phức? Hoàng trưởng lao ánh mắt sắc bén, phẫn nộ nói. Hắn rất rõ ràng, làm địch với người như Thẩm Tinh Hà, không khác gì tự tìm đường chết. Cho nên, hắn chỉ muốn để cho mình nhanh chóng thoát khỏi tên này. Không oan không cừu. Theo ta được biết, ngũ độc giáo có người muốn lấy tính mạng của ta. Các ngươi đã là người của ngũ độc giáo, vậy thì không còn cách nào khác. Thẩm Tinh Hà cười lạnh lùng nói. Nếu không phải Hồng Xà ra tay với hắn, hắn thật đúng là không cần thiết chạy ra đuổi tận giết tuyệt thế lực hắc đạo. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hừ, tiểu tử, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Giết hắn. Hoàng trưởng lao mắt thấy Thẩm Tinh Hà động sắc cơ, liền vẫy vây tay với mấy tên đệ tử bên cạnh. Thế nhưng, mấy tên đệ tử này cũng không phải kẻ ngốc, do dự một lát, lại nhao nhao lui lại, định đào tẩu. Thẩm Tinh Hà cười cười, vung tay phóng ra phi đao. Mấy đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy tên đệ tử ngũ độc giáo kêu lên mấy tiếng đau đớn, nhao nhao ngã xuống. Hoàng trưởng lão nhìn thấy đệ tử ngã xuống, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở rộng hắc bào trên người, trong chốc lát, mấy chục con rơi từ trong áo bào của hắn bay ra, lao về phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà liếc mắt một cái, khinh thường, vung tay lên, bạo vũ lê hoa chẩm bắn ra. Đám rơi đang lao tới toàn bộ rơi xuống. Hoàng trưởng lão nhân cơ hội xoay người, định bỏ chạy. Thế nhưng, còn chưa lướt ra được nửa bước, đã bị một đạo chân khí hung hăng đánh trúng huyệt vị trên người, từ giữa không trung rơi xuống. Thẩm Tinh Hà vung tay một cái, lăng không bắt đối phương đến trước mặt. Sắc mặt Hoàng trưởng lão trắng bệnh, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh hoàng. Các hạ là trưởng lão của ngũ độc giáo? Thẩm Tinh Hà cười hỏi. Không sai, lão phu ở trong ngũ độc giáo địa vị không thấp, càng là người bên cạnh giáo chủ. Ngươi nếu dám giết ta, giáo chủ nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng trưởng lão mắt thấy Thẩm Tinh Hà không có trực tiếp giết hắn, không khỏi cáo mượn oai hùng nói. Đã là người bên cạnh ngũ độc giáo giáo chủ, vừa vặn, bản quan ngược lại là có chuyện muốn làm phiền ngươi. Thẩm Tinh Hà cười híp mắt nói. Chuyện gì? Ánh mắt Hoàng trưởng lão khẽ động, có chút kinh ngạc nói. Là thế này, bản quan muốn đi ngũ độc giáo bắt ngũ độc giáo giáo chủ, phiền ngươi dẫn đường một chuyến, có vấn đề gì không? Thẩm Tinh Hà bình tĩnh nói. Nghe được lời này của hắn, mắt Hoàng trưởng lão trừng lớn thêm vài phần, bộ dáng có chút không dám tin tưởng. Ngũ độc giáo giáo chủ chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, thân phận thần bí, tu vi cao thầm mặt chắc. Tiểu tử này lại muốn đi bắt giáo chủ, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Thẩm Tinh Hà, gan của ngươi cũng thật lớn. Hoàng trưởng lão nói. Bớt nói nhảm, ngươi rốt cuộc là biết tung tích của hắn, hay là không biết? Thẩm Tinh Hà kiên nhẫn nói. Biết, biết. Hoàng trưởng lão khẽ gật đầu nói. Như vậy rất tốt. Thẩm Tinh Hà hơi lộ ra nụ cười. Vẽ ra vị trí tổng đàn ngũ độc giáo cùng nơi ở của ngũ độc giáo giáo chủ. Bản quan sẽ kiểm tra thật kỹ, nếu xuất hiện một chỗ sai sót, đừng trách bản quan vô tình. Thẩm Tinh Hà nói xong, liền rảo bước đi tới. Trong nháy mắt, trên tay hắn đã có thêm bút mực giấy nghiên, hắn đặt đồ vật trước mặt Hoàng trưởng lão, lạnh lùng nói, vẽ cho tốt. Nói xong, hắn điểm vào mấy chỗ huyệt vị trên người Hoàng trưởng lão, lại giải khai huyệt vị trước đó của hắn, để hắn có thể sử dụng hai tay. Vâng. Hoàng trưởng lão lần đầu tiên cảm giác được, hắn đối với một người của lục phiến môn lại sợ hãi như thế, khẽ gật đầu. Thẩm Tinh Hà cười một tiếng, xoay người rời đi. Hoàng trưởng lão cầm lấy bút lông suy nghĩ một chút, bắt đầu vẽ lên giấy. Hừ, tiểu tử, đã ngươi muốn tìm cái chết, nói cho ngươi biết vị trí tổng đàn ngũ độc giáo thì có làm sao? Còn muốn đi tìm phiền toái cho giáo chủ, chẳng qua là ngu xuẩn cực độ. Hoàng trưởng lão lạnh lùng lẩm bẩm. Trong phòng, Hồng Xà cảm giác được thân thể của mình có thể hơi cử động, đang tưởng rằng mình đã đột phá huyệt vị, lại nhìn thấy Thẩm Tinh Hà đi đến. chuyện bên ngoài chắc hẳn ngươi đã nghe được, đây là bút mực giấy nghiên, theo lời ta vừa nói, ngươi cũng vẽ một bản. Thẩm Tinh Hà nói, đem đồ vật để xuống. Nhớ kỹ, nếu so sánh lại, có chỗ nào không đúng, hai người các ngươi chỉ có một con đường chết. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói, hừ, tiểu tử, ngươi đáp ý không được bao lâu đâu, giáo chủ thần công cái thế, há là người ngươi có thể bắt được. Ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý định này đi. Hồng Sa lạnh lùng hừ nói. Nói xong, nàng liền cầm bút lông ở một bên lên, bắt đầu vẽ lên giấy. Ngũ độc giáo trong giang hồ vô cùng thần bí, vị trí tổng đàn xưa nay chỉ có thành viên hạch tâm mới biết được. Người bình thường muốn tìm được nơi này, vô cùng không dễ. Bất quá có hai người này, Thẩm Tinh Hà biết, tìm được vị trí xác thực của ngũ độc giáo hẳn là không khó. Không lâu sau, Hồng Sa liền vẽ ra vị trí của ngũ độc giáo, cùng nơi ở của ngũ độc giáo giáo chủ. Giáo chủ ở ngay trong tổng đàn. Tiểu tử, ngươi nếu muốn đi tìm cái chết, bạn cô nương có thể dẫn ngươi đi, không cần phiền toái như vậy. Hồng Sa cười lạnh nói. Vừa rồi nàng ở bên ngoài đã nghe được ý đồ của Thẩm Tinh Hà, cảm giác được biện pháp duy nhất có thể thoát khỏi tay Thẩm Tinh Hà, ước chừng chỉ có đi tới tổng đàn. Đến tổng đàn, tiểu tử này tu vi có mạnh hơn nữa, cũng phải luân lạc làm tù nhân. Nàng biết rõ sự lợi hại của giáo chủ, điểm này không nhọc ngươi phân tâm. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng biết Hồng Sa nói cũng không sai, mạo muội tiến vào tổng đàn ngũ độc giáo, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút nguy hiểm. Dù sao, hắn không rõ ràng tình huống chân thực của tổng đàn ngũ độc giáo. Chương 285, thu phục Hồng Sa cùng Hoàng trưởng lão. Dự tính của Thẩm Tinh Hà chương 285, thu phục Hồng Sa cùng Hoàng trưởng lão. Dự tính của Thẩm Tinh Hà xem ra muốn tìm hiểu rõ tình hình ngũ độc giáo, không thể lỗ mãng. Trầm tư một chút, trong lòng Thẩm Tinh Hà liền nảy ra một kế. Đã trong tay hắn có hai tên cao thủ ngũ độc giáo, trà trộn vào trong ngũ độc giáo dò xét tình hình, hẳn là sẽ không quá khó. Chỉ cần hai người này che giấu cho hắn là được. Vấn đề mấu chốt vẫn là phải thuần phục hai người này. Tên trưởng lão ngũ độc giáo bên ngoài tương đối dễ đối phó, nữ tử Hồng Sa này chỉ sợ còn cần một chút thủ đoạn. Thẩm Tinh Hà suy nghĩ một chút, liền nói, vẽ cho tốt, bạn quan đi một lát sẽ trở lại, lát nữa sẽ mang cho ngươi một món quà. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra cửa. Hồng Sa nhướng mày, ánh mắt thâm trầm, nhất thời cũng không nghĩ ra Thẩm Tinh Hà trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Bất quá, trong lòng nàng lại biết, Thẩm Tinh Hà tuyệt đối sẽ không mang cho nàng thứ gì tốt. Hồng Sa ánh mắt băng lãnh, thử đột phá huyệt vị trên người, lại cảm giác được căn bản không có kết quả. Cho dù là vận dụng độc khí trên người đi tấn công huyệt vị bị phong ấn, cũng là không có tác dụng gì. Tiểu tử này rốt cuộc tu luyện pháp môn gì, chân khí lại khác biệt như thế. Hồng Sa thở dài, đành phải tiếp tục vẽ bản đồ tổng đàn ngũ độc giáo. Không lâu sau, trong đình viện, Thẩm Tinh Hà đã trở về, trong tay hắn xách theo hai vỏ rượu, mùi rượu thơm nước mũi. Đem hai vỏ rượu đặt lên bàn, Thẩm Tinh Hà mở nắp vỏ rượu, rót ra một bát nếm thử, hương vị cam thuần. Không nghĩ tới nơi như thế này còn có rượu ngon bực này, không tệ, thật sự là không tệ. Thẩm Tinh Hà đắc ý nói. Cách đó không xa, tên trưởng lão ngũ độc giáo kia liếm môi, vùi đầu khổ vẽ, lại không dám nói gì. Qua nửa canh giờ sau, Hoàng trưởng lão mở miệng nói, đại nhân, vẽ xong rồi. Thẩm Tinh Hà nghe vậy đứng dậy khỏi bàn rượu, đi tới, liếc mắt nhìn một cái, lăng không trộn một cái, liền đem vật trên giấy trộn vào trong tay. Cẩn thận nhìn bản vẽ mà lão gia hỏa này vẽ, liền thu vào. Ngay sau đó, bước chân hắn khẽ di chuyển, đi về phía phòng của Hồng Sa. Hồng Sa đã sớm không vẽ nữa, xem ra hẳn là đã vẽ xong. Nhìn thấy Thẩm Tinh Hà tiến vào, thần sắc băng lãnh. Thẩm Tinh Hà nhìn bản vẽ trên mặt đất, vung tay trộn một cái, thu vào trong tay, nhìn xem, khỏe miệng nết lên nụ cười. Hồng Sa, đi, bản quan chuẩn bị cho ngươi một món quà. Nói xong, Thẩm Tinh Hà vung tay tóm lấy Hồng Sa, đi ra phía ngoài. Trong chốc lát, hắn liền đi tới trong đình viện, ném Hồng Sa sang một bên. Hoàng trưởng lão nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt lập tức biến hóa không ít, có chút giật mình nhìn Hồng Sa. Hồng Sa, lão gia hỏa ngữ khí khiếp sợ nói. Hắn dường như không nghĩ tới, Hồng Sa lại cũng rơi vào trong tay Thẩm Tinh Hà. Trong lòng Hoàng trưởng lão càng thêm chấn kinh, vừa rồi may mắn hắn không có dở trò dối trá, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị Thẩm đại nhân này tuyệt đối là một người tâm tư kín đáo. Vừa rồi, hai người các ngươi vẽ, tuy có khác biệt, nhưng vấn đề không lớn, xem ra là mỗi người mỗi khác. Xét thấy các ngươi không có nói dối, bản tọa quyết định cho các ngươi một cơ hội. Thẩm Tinh Hà ngồi trước bàn rượu, cầm chén rượu trên bàn lên uống một ngụm. Đại nhân, ngài có lời gì, cứ việc nói đi. Hoàng trưởng lao mắt thấy tình huống như thế, biết mình dù có dễ rủa thế nào, ước chừng cũng trốn không thoát, đành phải nói. Rất tốt, bản quan muốn để các ngươi giúp làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, bản quan tùy tình hình, có thể tha cho các ngươi một mạng. Thẩm Tinh Hà nói. Nói xong, đôi mắt hắn nhìn về phía Hồng Sa bên này. Chuyện gì? Hồng Sa lạnh lùng nói. Bây giờ nàng cũng biết mình muốn từ trong tay Thẩm Tinh Hà đào thoát, hầu như là không có khả năng, chỉ có thần phục, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Như vậy đi, bản tọa trước tiên cho các ngươi phục dụng một loại đồ vật gọi là âm dương sinh tử phù. Các ngươi nếu chịu phục dụng, sẽ tạm thời đạt được tự do. Thẩm Tinh Hà nói, liền đem rượu trong chén đổ vào lòng bàn tay, vận chuyển thần công, rượu nhanh chóng biến hóa, rất nhanh liền xuất hiện từng mảnh kết tinh, ngay sau đó càng là xuất hiện từng mảnh băng lăng. Hoàng trưởng lão nhìn thấy một màn này, ánh mắt co rụt lại, thần sắc càng là kinh dị, hắn còn chưa từng thấy qua pháp môn được này. Lúc này, ánh mắt Thẩm Tinh Hà nhìn về phía hai người. Hoàng trưởng lão trầm tư một chút, liền nói, đại nhân, đây là vật gì? Phục dụng xong sẽ như thế nào? Thẩm Tinh Hà nói, đây chính là âm dương sinh tử phù, sau khi phục dụng, nếu không có giải dược, sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Bất quá nếu có giải dược, chỉ cần uống đúng hạn, sẽ không khác gì người thường. Là sống hay chết, hai người các ngươi có quyết đoán chưa? Thẩm Tinh Hà cười híp mắt nói. Hoàng trưởng lão trầm mặt lại, nhìn Hồng Xà không nhúc nhích ở một bên, liền nói: "Thẩm đại nhân, lão phu nguyện ý phục dụng sinh tử phù này. Phục dụng vật này, còn có một chút hy vọng sống, nếu không phục, chỉ sợ phải bỏ mạng ngay tại chỗ." Hắn cũng không ngốc. Nói xong, hắn liền giống như lão cẩu bỏ dậy, há miệng ra. Tốt. Thẩm Tinh Hà vung tay đánh ra, âm dương sinh tử phù liền đánh vào trong cơ thể Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ hàn nhiệt giao thay tiến vào thể nội, trong chốc lát liền phát tác. Hồng Xà vẫn thờ ơ Thẩm Tinh Hà đi lên, tay đặt lên chuôi đao. Có Hoàng trưởng lão, hắn cũng có thể tìm được tổng đàn ngũ độc giáo, nữ tử này nếu không chịu thần phục, chỉ có một con đường chết. Cho ta đi. Đột nhiên, Hồng Xà lại run rẩy nói. Rất tốt. Thẩm Tinh Hà cười cười, vung tay đánh ra, liền đem âm dương sinh tử phù đánh vào trong cơ thể Hồng Xà. Sau đó, hắn lại vung tay giải khai huyệt vị trên người hai người. Được rồi, lát nữa, các ngươi sẽ được nếm thử uy lực của sinh tử phù, cứ nếm thử mùi vị trước đã, miễn cho nói bản quan không nhắc nhở các ngươi. Nói xong, Thẩm Tinh Hà liền ngồi xuống bàn rượu, thưởng thức rượu ngon trước mắt. Chỉ đợi mười mấy giây, Hoàng trưởng lão liền lăn lộn trên mặt đất, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hồng Xà thì khoanh chân ngồi dưới đất, nhu toan dùng thần công hóa giải uy lực của sinh tử phù. Thẩm Tinh Hà căn bản không quan tâm bọn hắn, chỉ lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Hoàng trưởng lão kêu thảm liên miên, thưởng thụ cảm giác ngàn vạn con kiến cắn xé. Trên trán Hồng Xà cũng xuất hiện mồ hôi lớn như hạt đậu, toàn thân run rẩy nhẹ nhẹ. Trong ngay mắt, Hồng Xà cũng thống khổ rên rỉ. Cảm giác đau đớn của âm dương sinh tử phù này, rõ ràng không phải cao thủ bình thường có thể chịu đựng được. Chương 286, thu phục hai đại cao thủ, tiến về ngũ độc giáo tổng đàn. Chương 286, thu phục hai đại cao thủ, tiến về ngũ độc giáo tổng đàn. Mấy giây sau, Hồng Xà rốt cuộc nhịn không được, ngã sang một bên, thân thể co quắp lại, tiếng rên rỉ càng là bên tai không dứt. Nàng mặc dù ở trong ngũ độc giáo đã chịu đựng sự tra tấn phi nhân, nhưng lần đầu tiên nếm thử sinh tử phù, vẫn cảm giác được mùi vị sống không bằng chết. Thẩm Tinh Hà thần sắc không hề dao động, thưởng thức rượu ngon. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng trưởng lao rốt cục nhịn không được. Đại nhân, tha mạng, tha mạng, mau giải độc cho ta. Hoàng trưởng lão ngữ khí run rẩy, kêu rên cầu xin tha thứ. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn đối phương một cái, đây mới thực sự là dáng vẻ thần phục sợ hãi. Hắn vung tay chỉ một cái, một đạo chân khí nhanh chóng đánh vào trong cơ thể Hoàng trưởng lão. Bất quá trong chốc lát, Hoàng trưởng lão liền cảm giác được cảm giác đau đớn trong cơ thể chậm rãi biến mất. Tạ đại nhân giải độc. Hoàng trưởng lão ánh mắt sợ hãi, nhìn Thẩm Tinh Hà liền cảm giác như nhìn thấy giáo chủ vậy. Thẩm Tinh Hà nhẹ nhàng phất phất tay. Hoàng trưởng lão hiểu ý đứng lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, lại nhìn về phía Hồng Xà. Chỉ thấy Hồng Xà toàn thân run rẩy, tựa hồ sắp đến bờ vực sụp đổ. Hồng Xà, việc đã đến nước này, còn không mau mau cầu chủ nhân giải độc, còn đợi khi nào? Hoàng trưởng lão cười lạnh nói. Nữ tử này ỷ vào thân phận của mình ở trong ngũ độc giáo giễu võ dương oai, không ai bị nổi, bây giờ coi như là nhận được giáo huấn. Trong lòng Hoàng trưởng lão không khỏi có chút khoái cảm mặt danh. Hồng Xà cắn răng, muốn lập chống, lại cảm giác được cảm giác đau đớn trong cơ thể càng thêm kịch liệt. Tha, mạng, tha, cho ta. Vừa dứt lời, Hồng Xà lại toàn thân run rẩy, trực tiếp thất cấm. Hoàng trưởng lão nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt càng có thêm mùi vị cười lạnh. Cái gọi là thiên chi kiêu nữ trong giáo cũng bất quá là như thế. Đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên một trận hàn ý, uy lực của âm dương sinh tử phù này cực lớn, Hồng Xà gánh không được, hắn càng gánh không được. Vị danh bộ lục phiến môn này thủ đoạn độc lạ, không giống bình thường. Ngũ độc giáo lần này sợ là gặp phải kình địch rồi. Âm dương sinh tử phù càng phản kháng càng khó chịu, Hồng Xà, đạo lý này không cần bản quan nói cho ngươi biết chứ? Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, vung tay vận chuyển chân khí, đánh vào trong cơ thể Hồng Xà. Làm xong những thứ này, hắn trở lại trước bàn rượu, tiếp tục uống rượu. Mấy giây sau, Hồng Xà khôi phục một chút, hoa dung thất sắc, mặt mũi không còn chút máu. Qua một lát sau, nàng lúc này mới đứng lên, đi về phía một bên. Hoàng trưởng lão thấy thế, lập tức chắp tay nói, đại nhân, hay là tiểu nhân đi theo xem tình hình? Thẩm Tinh Hà khoát tay nói, nàng bất quá là đi tẩy rửa một chút, chạy không thoát. Trừ khi nàng thật sự muốn chết. Thẩm Tinh Hà biết, nếu nữ tử này thật sự muốn chết, vừa rồi sẽ trực tiếp tự vẫn, sẽ không phiền toái như vậy. Vâng, đại nhân. Hoàng trưởng lão chắp tay lui sang một bên. Hắn hiện tại đã thành chó săn trung thành của Thẩm Tinh Hà, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên chưa đến một khắc đồng hồ sau, Hồng Xà liền trở về, nàng thay đổi một bộ y phục, một lần nữa trang điểm, khôi phục dung nhan xinh đẹp. Gặp qua đại nhân. Hồng Xà nhìn Thẩm Tinh Hà, ôn quyền nói. Ừm. Thẩm Tinh Hà nhẹ gật đầu, cười cười. Được rồi, bố trí cho hai người các ngươi một nhiệm vụ nhỏ, đi tìm tài bảo mà Linh Xà Sơn Trang cất giữ. Thẩm Tinh Hà vung tay nói. Đây là chuyện nhỏ, nhưng có thể thông qua việc này để phán đoán tâm tư hai người. Đương nhiên, Linh Xà Sơn Trang kinh doanh đã lâu, nhất định là vơ vét không ít vàng bạc châu báu, điền sản khế ước, tự nhiên không thể bỏ qua. Vâng. Hoàng trưởng lão lập tức chắp tay nói. Hồng Xà ánh mắt như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng chắp tay, xoay người rời đi. Không bao lâu sau, Hồng Xà liền quay người trở lại. Đại nhân, đã phát hiện nơi Linh Xà Sơn Trang cất giấu bảo vật, bất quá số lượng đông đảo, còn xin đại nhân rời bước. Hồng Xà chắp tay nói. Đi. Thẩm Tinh Hà đặt chén rượu xuống, vung tay ra hiệu Hồng Xà dẫn đường. Hai người trong nháy mắt liền đi tới một mật thất dưới đất ở hậu viện. Trong mật thất này quả nhiên cất giữ rất nhiều vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ cùng không ít điện sản khế ước. Hồng Xà dường như đối với Linh Xà Sơn Trang khá quen thuộc, nếu không sẽ không dễ dàng tìm tới nơi này. Ngươi lui ra ngoài trước đi. Thẩm Tinh Hà nhìn thấy một màn trước mắt, vung tay nói. Vâng. Hồng Xà gật gật đầu, lui ra ngoài. Thẩm Tinh Hà lấy túi chứa vật ra, sau đó đem toàn bộ tài bảo trong phòng thu vào. Tài vật của Linh Xà Sơn Trang không ít, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Sau này có lẽ còn có tác dụng lớn. Làm xong những thứ này, Thẩm Tinh Hà xoay người đi ra. Hồng Xà chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Tinh Hà đi ra, không hỏi bất cứ chuyện gì. Hồng Xà, Linh Xà Sơn Trang còn có bí mật gì không? Thẩm Tinh Hà ánh mắt sắc bén nói. Theo ta được biết, hẳn là không còn. Hồng Xà khẽ lắc đầu nói. Đi, đến Ngũ Độc Giáo. Thẩm Tinh Hà vung tay nói. Bước chân khẽ di chuyển, đi ra phía ngoài. Hồng Xà ánh mắt hơi trầm xuống, bước nhanh đi theo. Người này tâm tư vô cùng kín đáo, thủ đoạn càng là quỷ bí khó lường, phong cách hành sự càng là không theo lẽ thường, tuyệt đối là nhân vật rất khó đối phó. Khó trách nàng trước đó lại bại trong tay đối phương. Đến trong đình viện, Hoàng trưởng lão đã chờ đợi. Đại nhân. Mắt thấy Thẩm Tinh Hà trở về, Hoàng trưởng lão có chút xấu hổ nói. Hiện tại lập tức lên đường đi tổng đàn Ngũ Độc Giáo, bắt đầu từ bây giờ, thân phận của ta chính là một tên tiểu đệ tử bên cạnh các ngươi. Sau khi tiến vào tổng đàn, hai người các ngươi phải bảo đảm thân phận của ta không bị bại lộ, nếu không, chết. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Cái này. Sắc mặt Hoàng trưởng lão thay đổi. Đại nhân yên tâm, ta có biện pháp có thể để đại nhân trà trộn vào trong tổng đàn, không bị phát hiện, bất quá có thể cần đại nhân làm một chút thay đổi. Phía sau, Hồng Xà chắp tay nói. Cứ làm theo yêu cầu của ngươi. Thẩm Tinh Hà không nói nhảm. Vâng. Hồng Xà nói. Được rồi, tòa sơn trang này giữ lại cũng là tai họa, hai người các ngươi phóng hỏa đốt đi. Thẩm Tinh Hà nói xong, vọt người rời đi. Nghe được lời này, ánh mắt Hồng Xà càng thêm âm ngoan một chút, chỉ là bây giờ nàng căn bản không dám vi phạm mệnh lệnh của Thẩm Tinh Hà. Hồng Xà, làm theo đi. Hoàng trưởng lão dường như nhìn ra nàng có chút không đành lòng, cười lạnh một tiếng, liền xoay người đi tìm mồi lửa. Hồng Xà do dự một lát, cũng đi theo. Nàng biết chuyện này nếu hơi có do dự rất có thể sẽ bị Thẩm Tinh Hà nhìn ra chút gì đó. Không lâu sau, trong sơn trang bốc lên ngọn lửa hừng hực. Hai bóng người lướt ra khỏi sơn trang, đi tới bên ngoài. Thẩm Tinh Hà nhìn bọn hắn một cái nói, đi thôi. Hồng Xà cùng Hoàng trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức đi trước dẫn đường. Chương 287, Hắc đạo thế lực thần dự bang, Thẩm Tinh Hà trà trộn vào Ngũ Độc Giáo. Chương 287, Hắc đạo thế lực thần dự bang, Thẩm Tinh Hà trà trộn vào Ngũ Độc Giáo. Một ngày sau, bên ngoài Linh Xà Sơn Trang xuất hiện một nhóm người. Nhóm người này mặc y phục dạ hành màu đen, đầu đội đấu lạc, trên lưng còn có cái gùi che đặc chế, nhìn qua có chút mùi vị thần bí. Người dẫn đầu nhìn Linh Xà Sơn Trang đã cháy đen một mảnh, dưới đấu lạc lộ ra một khuôn mặt tà ác, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh ngoan. Hừ, không nghĩ tới Linh Xà Sơn Trang cứ như vậy bị hủy. Nơi này chính là có linh xà của Ngũ Độc Giáo trấn áp, lại cũng bị hủy. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Người cầm đầu lẩm bẩm, hiển nhiên là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Ngũ Độc Giáo trong giang hồ hung danh lan xa, không có ai dám tùy tiện chọc giận người của Ngũ Độc Giáo, càng không có ai dám tùy tiện đảo hủy địa bàn của Ngũ Độc Giáo. Thôi, vẫn là xem trước một chút đã. Nói xong, thân ảnh người kia vọt lên, tiến vào trong phế tích sơn trang. Một lát sau tìm được vị trí xà quật. Toàn bộ xà quật đã thành than cốc, bên trong truyền đến một mùi khét rất ối. Rắn lại bị chết cháy hết rồi. Nhìn sâu vào trong xà quật, ánh mắt người kia càng có chút giật mình. Cân nhắc một hai giây, người kia liền nhanh chóng thâm nhập vào trong xà quật. Chỉ một lát sau, hắn liền nhanh chóng lui ra. Linh xà lại cũng bị chết cháy. Không, là bị giết chết. Rốt cuộc ai có bản lĩnh lớn như vậy? Người cầm đầu ngữ khí âm trầm, có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là tiểu tử chúng ta muốn tìm kia? Ngay sau đó, người này như có điều suy nghĩ. Lúc này, những người còn lại dường như đã lục soát toàn bộ sơn trang một lần, nhao nhao tập hợp. Hắc hộ pháp, vừa rồi thuộc hạ đã kiểm tra qua, toàn bộ sơn trang thây ngang khắp đồng, không còn sinh cơ, dường như là bị giết sạch. Người ra tay, dường như đao pháp cực sâu. Một tên thuộc hạ chắp tay nói, đao pháp như thế nào? Hắc hộ pháp ngữ khí lạnh lùng hỏi. Thuộc hạ vừa mới tra xét, đao pháp kia hình như thành hình chữ thập, vô cùng sắc bén, cổ quái dị thường. Thuộc hạ đáp lại, đao pháp hình chữ thập, như vậy không sai được, nhất định là tiểu tử kia ra tay rồi. Nghe vậy, Hắc hộ pháp xác định chính là tiểu tử hắn muốn tìm. Việc này hẳn là tên danh bộ lục phiến môn kia ra tay, thật đúng là đủ ngon độc, một lần hành động đảo hủy Linh Xà Sơn Trang, quả thực là hung hăng đánh vào mặt Ngũ Độc Giáo. Hắc hộ pháp ánh mắt cười âm hiểm, ngữ khí lại có chút kiên kỵ. Bất quá như vậy cũng tốt, mối thù lớn này, Ngũ Độc Giáo nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, trừ bỏ tiểu tử này, sẽ có thêm nhiều lực lượng. Truyền tin cho bang chủ, cứ nói đã tìm được tung tích tiểu tử kia, đem chuyện Linh Xà Sơn Trang cũng cùng nhau bẩm báo. Tiếp theo nên làm như thế nào, xin giáo chủ chỉ thị. Hắc hộ pháp tính toán một hai, phất phất tay nói, "Vâng." Tên thuộc hạ kia khẽ gật đầu. "Được rồi, rời đi thôi, tiếp tục đi tìm tung tích tiểu tử kia, nhất định không thể để tiểu tử này đào thoát khỏi tầm mắt của thần dược bang chúng ta." Hắc hộ pháp vê vê râu, trong lòng có chút toan tính nói. Nói xong, một đám người liền chạy ra phía ngoài. Theo bọn hắn rời đi, không lâu sau, lại có mấy nhóm nhân sĩ giang hồ đến đây dò xét tình hình, dường như đạt được manh mối hữu dụng gì đó, vội vàng rời đi. Lại qua hai ngày, mới có người của quan phủ đến đây xem xét, thua chiêng gõ trống, náo nhiệt vô cùng, dường như đang chúc mừng nơi như Linh Xà Sơn Trang bị phá. Quan viên nơi này cũng vô cùng cao hứng, phải biết Linh Xà Sơn Trang làm hại một phương, giết người như ngóe, cũng không để quan phủ vào mắt, quan phủ bản địa càng là không dám tùy tiện trêu chọc. Bây giờ coi như là bị người trừ bỏ. Có thể viết đấu chương thật hay, tranh công xin thưởng rồi. Đại Minh Nam Cương, sâu trong núi lớn, rắn giết côn trùng thường xuyên xuất hiện. Hồng Sa Mạc Hồng Y Y, phía sau đi theo Hoàng trưởng lão cùng một tên đệ tử trùm kín trong y phục vũ độc, tên đệ tử này hơi cúi đầu, nhìn qua giống như một đại hán thô kệch, biểu tình cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, vô cùng bình thường, người bên ngoài chỉ liếc mắt một cái liền trực tiếp bỏ qua. Trong nháy mắt, Hồng Xà, Hoàng trưởng lão liền đi tới trước một tòa thành trì trong núi. Tòa thành này dựa lưng vào núi mà xây, khí thế hùng vĩ, thủ vệ sông nghiêm. Nhất là phụ cận tòa thành, thỉnh thoảng có giết dài cả thước, Hồng Xà xuất hiện, người bình thường căn bản không dám tới gần. Dưới bãi cỏ càng là cất giấu không ít bọ cạp độc. Một cước đạp xuống, rất có thể sẽ bị bọ cạp chích chúng. Nơi này chính là tổng đàn ngũ độc giáo tiếng tăm lừng lây trong giang hồ, bất quá vô cùng ẩn nấp, giấu ở trong núi lớn, người bình thường căn bản không phát hiện được nơi này. Thậm chí, không ít người vừa mới đến gần, đã bị độc vật trải rộng xung quanh dọa cho vội vàng rời đi. Trong nháy mắt, ba người đi tới trước cửa lớn tòa thành. Hồng Xà sư tỷ, Hoàng trưởng lão, thủ vệ nhìn thấy hai người tiến vào, nhao nhao hành lễ. Chỉ có nhìn thấy hán tử thu cạnh phía sau, mới hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không dám lên tiếng chất vấn cái gì. Thân phận của Hồng Xà cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Trong nháy mắt, ba người liền tiến vào trong thành. Vừa mới tiến vào, liền có một tên đệ tử ngũ độc giáo vội vàng đi tới. Hồng Xà sư tỷ, giáo chủ cho mời. Đệ tử trẻ tuổi chắp tay nói. Được, ta đi ngay. Hồng Xà khẽ gật đầu, xoay người đi theo đệ tử rời đi. Hoàng trưởng lão suy nghĩ một chút, liền mang theo hán tử thô kệch đi về phía một bên. Không lâu sau, bọn hắn liền tiến vào một tòa tiểu lâu trong thành. Đại nhân, nơi này tạm thời an toàn, là địa bàn của lão phu, bất quá ra khỏi nơi này, những nơi khác lão phu cũng không bảo đảm. Tòa thành này cấu tạo vô cùng tinh diệu, nếu như chưa từng sinh sống ở trong này, rất có thể sẽ bị lạc lối trong đó. Hoàng trưởng lão thiện ý nhắc nhở. Hán tử thô kệch chính là Thẩm Tinh Hà đã hóa trang, thuật cải trang của hắn có thể nói là nhất lưu, trừ khi là nhìn gần, nếu không thật đúng là nhìn không ra tình huống trên mặt hắn. Yên tâm, bản quan tự có chừng mực. Thẩm Tinh Hà thản nhiên nói, lần này trà trộn vào tổng đàn ngũ độc giáo, hắn ngược lại cũng không đội ra tay, quyết định trước tiên làm quen tình hình một chút. Đương nhiên, hắn sở hữu kỹ năng độ quan và long nhãn, căn bản không lo lắng sẽ bị lạc phương hướng trong thành. Đại nhân, ngài tới đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Mắt thấy Thẩm Tinh Hà vẫn một bộ dáng thần bí, Hoàng trưởng lão nhịn không được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi. Rất đơn giản, tự nhiên là vì đảo hủy ngũ độc giáo, chọc nạ ngũ độc giáo giáo chủ. Thẩm Tinh Hà cũng không định giấu giếm cái gì, nói thẳng. Chương 288, thân phận mới của Thẩm Tinh Hà. Hồng Xà bị giáo chủ nhìn thấu. Chương 288, thân phận mới của Thẩm Tinh Hà, Hồng Xà bị giáo chủ nhìn thấu cái gì? Hoàng trưởng lão sau khi nghe xong, thần sắc biến hóa không ít, có chút thất thanh nói. Nếu không phải hắn từng kiến thức qua bản lĩnh của Thẩm Tinh Hà, hắn đoán chừng sẽ cười ha hả, cho rằng Thẩm Tinh Hà là một kẻ ngu xuẩn, ngốc đến mức đi đối đầu với ngũ độc giáo giáo chủ. Dù là như thế, hắn vẫn cảm giác được hành động này của Thẩm Tinh Hà quá mức mạo hiểm. Nơi này chính là tổng đàn ngũ độc giáo, cao thủ như mây, hơn nữa còn có linh vật ngũ độc giáo bồi dưỡng trấn thủ, căn bản không ai dám tới nơi này dương ai. Bây giờ tính mạng hắn nắm trong tay đối phương, nếu tiểu tử này xảy ra vấn đề, hắn đoán chừng mình cũng không sống nổi. Cho nên ngược lại có chút lo lắng. Đại nhân, nơi này là tổng đàn ngũ độc giáo, thủ hạ giáo chủ càng là cao thủ như mây, ngài xác định muốn chọc nạ giáo chủ? Hoàng trưởng lão có chút khuyên nhủ. Nói thật, hắn trước đó chẳng qua là cho rằng tiểu tử này đến tổng đàn ngũ độc giáo hẳn là chỉ muốn tìm kiếm một ít tình báo, sau đó giao cho Lục Phiến Môn, để ngày sau hành động thuận tiện. Không nghĩ tới, gan của đối phương lớn như vậy, đơn thương độc mã tới bắt giáo chủ. Quả thực là điên rồi. Thế nào? Hoàng trưởng lão cho rằng bản quan một mình không bắt được ngũ độc giáo giáo chủ. Thẩm Tinh Hà hỏi ngược lại, hắn nhìn thấu tâm tư của lão gia hỏa này. Bất quá, thật vất vả mới tới ngũ độc giáo một chuyến, hắn tự nhiên là muốn bắt lấy đối phương. Cái này, đại nhân, xin ngài bình tĩnh chờ nóng, chớ có xúc động. Giáo chủ thần công cái thế, chính là đại tông sư cường giả được giang hồ công nhận. Ngài nếu thật muốn động thủ với giáo chủ, không bằng tìm kiếm cơ hội, có lẽ còn có khả năng. Lại nữa, ngươi bây giờ là đệ tử bên cạnh lão phu, nếu có người hỏi tới, ngươi liền nói là đệ tử mới của tiểu nhân, lần này đi theo tiểu nhân tiến vào làm việc. Hoàng trưởng lão cũng không dám đắc tội Thẩm Tinh Hà, nhưng cũng không muốn thân phận Thẩm Tinh Hà bại lộ. Ồ, thần công cái thế, ngũ độc giáo giáo chủ, ngươi biết được bao nhiêu? Mau nói cho bản quan nghe một chút. Thẩm Tinh Hà cười cười, lại là có chút hứng thú nói. Trong giang hồ tin tức về ngũ độc giáo không ít, bất quá tình hình về ngũ độc giáo giáo chủ lại không nhiều. Hoàng trưởng lão khẽ cười khổ, đành phải nói, tu vi của giáo chủ đã đến tình trạng đăng phong tạo cực, nhất là ngũ độc thần công, thâm sâu khó lường, nghe đồn có thể sai khiến các loại linh vật vì hắn sử dụng. Trong tòa thành này, không ai là đối thủ của giáo chủ. Hoàng trưởng lão nhìn Thẩm Tinh Hà, thần sắc rất là nghiêm túc. Hắn nỗ lực nói cho Thẩm Tinh Hà biết, thời cơ chưa chín muồi, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, lão gia hỏa ngươi không biết thì thôi, lại còn muốn lừa gạt bản tọa. Thẩm Tinh Hà nhìn ra ý đồ của đối phương, cười lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, xoay người đi đến một bên, ngồi xuống. Hoàng trưởng lão mắt thấy hắn không hỏi thêm nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, nơi này an toàn, không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Tiểu nhân đi ra ngoài xem tình hình trước. Hoàng trưởng lão chắp tay, xoay người rời đi. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, như có điều suy nghĩ. Tổng đàn ngũ độc giáo này giấu rất sâu, xung quanh hầu như là nơi ít dấu chân người. Hơn nữa, trải rộng các loại độc vật. Loại địa phương này, xác thực không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá vẫn có thể xem tình hình trước một chút. Mắt thấy sắc trời còn sớm, Thẩm Tinh Hà quyết định trước tiên ngồi xuống tu luyện một lát. Tại khu vực trung tâm của tòa thành, trong một tòa tập cung, trên bồ đoàn có một người đang khoanh chân ngồi, mặc hường bào, tướng mạo yêu mị, một đôi mắt ẩn chứa ngàn vạn phong tình, trên mặt càng là trang điểm tinh xảo, nhìn qua có cảm giác rất quỷ dị. Vị này chính là ngũ độc giáo giáo chủ thân phận khá thần bí trong giang hồ. Trong chốc lát, Hồng Xà cất bước đi đến, nàng cố tỏ ra trấn định, vì xuống nói,
đệ tử bái kiến giáo chủ. Người kia nghe vậy liếc mắt nhìn Hồng Xà, lộ ra mỉm cười nói, Hồng Xà, đứng lên đi. Giọng nói của nàng có chút thâm trầm, thậm chí là không phân biệt được là nam hay nữ. Tạ sư tôn. Hồng Xà khẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng lên. Đang định nói cái gì, ngũ độc giáo giáo chủ tiếp tục nói, Hồng Xà, chuyện Linh Xà Sơn Trang, ngươi có biết không? Nghe vậy, Hồng Xà dường như cũng không biết quá nhiều tình hình, chắp tay nói, trên đường ngược lại là nghe được tin tức, sư tôn, không biết là ai đảo hủy Linh Xà Sơn Trang. Chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, hơn nữa toàn bộ người của Linh Xà Sơn Trang đều bị Thẩm Tinh Hà trừ bỏ. Nàng không tin giáo chủ có thể nắm giữ tình hình, coi như là có hoài nghi cũng không có chứng cứ, cho nên nàng giả bộ như không có việc gì, nếu không, một khi sự việc bại lộ, như vậy vận mệnh của nàng sẽ thê thảm. Ồ, ngươi không rõ ràng. Giáo chủ ánh mắt thâm trầm, kinh ngạc liếc nhìn Hồng Xà một cái. Sư tôn, đệ tử cũng không rõ ràng. Hồng Xà thanh âm bình tĩnh nói, "Ừm, xem ra phía sau chuyện này lộ ra kỳ quặc. Giết Linh Xà của bản tọa, ngũ độc giáo nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh." Giáo chủ thanh âm đột nhiên biến hóa, trở nên giống như một giọng nam khàn khàn, khiến người ta có loại cảm giác rùng mình. Nghe được thanh âm này, Hồng Xà toàn thân chấn động, có loại cảm giác không ổn. Ngay lúc này, một con Hồng Xà thể hình to lớn từ phía sau giáo chủ chui ra, trườn đến bên cạnh Hồng Xà, nhìn chằm chằm Hồng Xà, thè lưỡi rắn. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Hồng Xà càng có chút biến hóa. Nàng không nghĩ tới, giáo chủ đã sớm chờ đợi nàng. Bất quá đến lúc này, nàng lại không thể lùi bước. Trong chốc lát, đại xà giống như ngửi ra được cái gì, nhìn về phía giáo chủ bên này, hướng về phía giáo chủ khẽ gật đầu. Hồng Xà, ngươi lừa gạt bản tọa. Nhận được đại xà ra hiệu, trên mặt giáo chủ lộ ra mùi vị tàn khốc, ngựa khí âm độc. Giáo chủ, Hồng Xà cũng không lừa gạt ngài, còn xin ngài minh giám. Hồng Xà phù thông một tiếng quỳ xuống, chắp tay nói. Hừ, cũng không lừa gạt, ngươi lần này rời đi rõ ràng là đã gặp qua linh xà trong Linh Xà Sơn Trang, uống qua linh huyết của nó, ngươi giải thích thế nào? Giáo chủ lạnh lùng nói. Sư tôn, đệ tử xác thực đã từng tới Linh Xà Sơn Trang, nhưng đi qua một chuyến liền đi, cũng không biết chuyện xảy ra tiếp theo. Hồng Xà biện bác nói. Phải không? Giáo chủ ánh mắt trầm xuống, ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, trên trán dường như mọc ra lân phiến giống như rắn, đôi mắt nàng trong nháy mắt trở nên xanh biếc, phía quang hoa đáng sợ. Giây tiếp theo, hắn đưa tay chộp một cái, liền đem Hồng Xà bắt đến giữa không trung, đôi mắt quét tới. Hồng Xà trong nháy mắt bị nàng quét trúng, liền bị nàng khống chế. Sau đó, Hồng Xà dãy rủa vài cái, ánh mắt hoảng hốt, thần thái biến hóa không ít. Giáo chủ lộ ra nụ cười tà ác, dùng ngữ khí ra lệnh nói, "Hồng Xà, đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần từ đầu chí cuối." Chương 289, Thẩm Tinh Hà bại lộ thân phận, độc kế của Ngũ Độc Giáo giáo chủ. Chương 289, Thẩm Tinh Hà bại lộ thân phận, độc kế của Ngũ Độc Giáo giáo chủ. Hồng Xà sau khi nghe được chỉ lệnh, không có bất kỳ dấu giếm cùng do dự nào, đem chuyện Linh Xà Sơn Trang nói lại một lần từ đầu chí cuối, thậm chí còn khai rõ cả việc mang Thẩm Tinh Hà về tổng đàn. Ngũ Độc Giáo giáo chủ càng nghe, trên mặt càng lộ ra vài phần cười lạnh tà ác. Tiểu tử kia tự cho là đúng, cho rằng Ngũ Độc Giáo thật sự dễ xông vào như vậy sao? Thật sự cho rằng cao thủ Ngũ Độc Giáo là vật trang trí sao? Nghe xong, trong ánh mắt hắn càng lộ ra ý cười âm sầm. Rượu, cái này quả nhiên là rượu. Nhưng mà, một tên tiểu bổ khoái Lục Phiên Môn cũng dám tới tổng đàn Ngũ Độc Giáo Dương Oai, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Ngũ Độc Giáo giáo chủ phát ra thanh âm không nam không nữ, lộ ra tà ác rất sâu. Ngay sau đó, hắn liền suy nghĩ một lát, trong chốc lát hắn liền vung tay nói, người đâu? Bất quá là một giây sau, bên ngoài liền đi tới một đại hán thân hình khôi ngô, thể hình trắng kiện, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, nhìn qua không giống bình thường, bất quá lại có một cỗ khí tức vô cùng âm nhu độc lạ. Giáo chủ, đại hán chắp tay nói, đồng thời khỏe mắt liếc nhìn Hồng Xà đang đứng ở bên. Hồng Xà phản bội, khuê xà, ngươi mau chóng ra lệnh cho cao thủ trong tổng đàn đến đây, bản giáo chủ muốn để cho tên nhãi con sông vào chết không có chỗ chôn. Ngũ Độc Giáo giáo chủ lạnh lùng nói. Vâng, giáo chủ. Khuê xà chắp tay, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, xoay người lập tức rời đi. Trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao Hồng Xà lại phản bội giáo chủ. Bọn hắn đều là thân truyền đệ tử của giáo chủ, lấy hiểu biết của hắn đối với Hồng Xà, nữ tử này hẳn là sẽ không phản bội giáo chủ mới đúng. Theo Khuê Xà rời đi, ánh mắt tà ác của giáo chủ liền lần nữa rơi vào trên người Hồng Xà. Hồng Xà, ngươi bây giờ đi, đem tiểu tử kia đến Ngũ Độc Đường, cứ nói nơi này mới là nơi an toàn nhất. Giáo chủ vung tay nói. Vâng, giáo chủ. Hồng Xà không có bất kỳ do dự nào, chắp tay, xoay người rời đi. Giáo chủ thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía sâu trong tầm cung. Một lát sau, Hồng Xà tìm được Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão, Thẩm Danh Bổ hiện đang ở đâu? Hồng Xà ánh mắt băng lãnh, phản phất không có bất kỳ tình cảm gì, lạnh lùng hỏi. Hồng Xà, giáo chủ gọi ngươi đi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hoàng trưởng lão lại không trả lời, mà là có chút tò mò hỏi, trong ánh mắt có chút mùi vị nghe nóng. Dọc theo con đường này, hắn cảm giác được mình cùng Hồng Xà đã là người cùng một con đường, đối phương thân là thần truyền đệ tử của giáo chủ, có một số việc hắn ngược lại là muốn biết, không thể trả lời. Hồng Xà ngữ khí băng lãnh nói. Nghe được những lời này, sắc mặt Hoàng trưởng lão hơi đổi, dường như không nghĩ tới Hồng Xà bỗng nhiên sẽ trở nên vô tình như thế, có chút bất mãn nói, "Hừ, Hồng Xà, ngươi tìm đại nhân làm gì? Chỗ ẩn thân của hắn đã không an toàn, ta đã tìm cho hắn một nơi an toàn hơn, mau dẫn ta đi." Hồng Xà ngữ khí vẫn lạnh băng băng nói, "Không an toàn? Địa bàn của lão phu, há có thể không an toàn?" Hoàng trưởng lão nhíu mày, cho rằng Hồng Xà quá mức coi thường hắn rồi. Hắn thân là trưởng lão Ngũ Độc Giáo, cũng quá coi thường hắn. "Hừ, thôi, đã ngươi cho rằng không an toàn, vậy thì để ngươi dẫn đến nơi an toàn.
Hồng Xà, lão phu cũng không hy vọng thân phận của đại nhân bị bại lộ, nếu không, đến lúc đó, người ta đều sẽ gặp phải ngũ độc chi hình, kết cục thê lương. Hoàng trưởng lão hừ lạnh nói. Nói xong liền mang theo Hồng Xà vội vàng rời đi. Không lâu sau, bọn hắn liền đi tới viện tử nơi Thẩm Tinh Hà đang ở. Thẩm Tinh Hà đang khoanh chân ngồi tính toán, cảm ứng tình hình xung quanh, nghe được động tĩnh, liền phát giác được hai người trở về. Trong nháy mắt, Hoàng trưởng lão liền cùng Hồng Xà đi đến. Gặp qua đại nhân. Hoàng trưởng lão sau khi nhìn thấy Thẩm Tinh Hà, chắp tay nói. Biểu tình của Hồng Xà có chút ngưng trệ, hướng về phía Thẩm Tinh Hà hơi ôn quyền nói, đại nhân, nơi này không an toàn, xin mau chóng đi theo ta. Ngữ khí của nàng cũng có chút băng lãnh. Hoàng trưởng lão hơi sững sờ, Hồng Xà làm sao đi gặp giáo chủ một chuyến, thái độ lại biến hóa nhanh như vậy. Thẩm Tinh Hà nhìn chăm chú về phía Hồng Xà, cảm giác được ánh mắt Hồng Xà có chút khác biệt, biểu tình cũng trở nên ngây dại. Đây rõ ràng là đã bị khống chế. Bất quá loại biến hóa này, người bình thường đoán chừng chưa hẳn có thể nhìn ra được. Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngay sau đó động dụng long nhãn, nhìn về phía đôi mắt Hồng Xà. Một đoàn kim quang đâm vào trong đôi mắt Hồng Xà, trong nháy mắt, Hồng Xà rên lên một tiếng, quang mang xanh biếc trong đôi mắt nàng bị xua tan một chút, khôi phục mấy phần bình thường. Hồng Xà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong mắt Thẩm Tinh Hà tản mát ra kim quang đáng sợ, ngữ khí lâm liệt nói. Nhìn thấy một màn này, Hoàng trưởng lão ở một bên trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, dường như không nghĩ tới Thẩm Tinh Hà còn có thực lực như vậy. Ta đã bị giáo chủ phát hiện, ngươi đã bị bại lộ. Hồng Xà nhìn Thẩm Tinh Hà, ngữ khí lạnh lùng nói. Thì ra là thế. Thẩm Tinh Hà cười cười, hắn đoán không sai. Xem ra hắn thật đúng là đánh giá thấp vị ngũ độc giáo giáo chủ này, diễn xuất của Hồng Xà hắn vẫn biết, vậy mà không lừa được đối phương. Xem ra vị ngũ độc giáo giáo chủ này hẳn là có thực lực không tầm thường. Hắn bảo ngươi dẫn ta đi nơi nào? Thẩm Tinh Hà ngay sau đó hỏi. Đến ngũ độc đường. Hồng Xà không có bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp trả lời. Dưới đây là bản dịch đầy đủ, giữ nguyên sắc thái hành động, tàn khốc và văn phong tu tiên của nguyên tác, ngũ độc đường. Nghe thấy ba chữ này, giọng Hoàng trưởng lão đầy vẻ kinh hoàng. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn sang phía lão, ý bảo lão hay nói rõ hơn về ngũ độc đường này. Hoàng trưởng lão hiểu ý, lập tức nói, ngũ độc đường này là cấm địa trong thành giáo, phàm là kẻ không phải đệ tử ngũ độc giáo bước vào nơi này, sẽ bị vạn độc cắn nuốt, trở thành chất dinh dưỡng cho chúng. Hơn nữa, nơi này còn do ngũ độc linh vật của bản môn trấn giữ, vô cùng hung hiểm. Đại nhân, hay là chúng ta cứ thế thoát khỏi ngũ độc giáo đi thôi. Hoàng trưởng lão vừa nói vừa chắp tay hướng về phía Thẩm Tinh Hà, giọng điệu mang vài phần khuyên can. Chạy trốn. Thẩm Tinh Hà nghe vậy thì cười cười, trầm ngâm một chút, nhưng lại quyết định muốn thử xem ngũ độc đường này lợi hại đến đâu. Đã bị phát hiện rồi, muốn chạy e là cũng không thoát được. Thế này đi, Hoàng trưởng lão, thân phận của ngươi chắc hẳn cũng đã bại lộ rồi, hãy cùng bản quan đi một chuyến vào ngũ độc đường, tiện thể làm chân sai vật cho bản quan. Thẩm Tinh Hà phất tay nói. Nghe vậy, giọng Hoàng trưởng lão run rẩy, cái này, đại nhân, ngài không nói đùa chứ? Chương 290, sát nhập phúc địa ngũ độc giáo. Thẩm Tinh Hà không ra bài theo lẽ thường. Chương 290, sát nhập phúc địa ngũ độc giáo. Thẩm Tinh Hà không ra bài theo lẽ thường đi thôi. Thẩm Tinh Hà không đợi Hoàng trưởng lão nói thêm gì nữa, buông lại hai chữ, liền ra hiệu cho Hồng Xà dẫn đường. Hồng Xà vừa bị Thẩm Tinh Hà phá vỡ đồng thuật của ngũ độc giáo chủ, tuy đã hồi phục được một chút, nhưng sự việc đến nước này, nàng biết rõ mình không còn đường lui, đành phải kiên trì, giả vờ như vẫn bị đồng thuật khống chế, đi về hướng ngũ độc đường. Thẩm Tinh Hà đi theo ngay phía sau. Hoàng trưởng lão nhìn quanh, thấy không còn đường lui, đành phải cắn răng đi theo. Ngũ độc đường, cấm địa của ngũ độc giáo, là một tòa kiến trúc biệt lập, xung quanh bao phủ bởi một làn sương mù bí ẩn. Đi đến bên cạnh, người ta có cảm giác như lạc vào trong mây mù. Thỉnh thoảng lại có vài con côn trùng bay từ bên trong vút ra. Khi rời khỏi tiểu viện, Thẩm Tinh Hà đã uống một viên tiên độc giải để đề phòng bất chắc. Hắn sở dĩ chọn cách chui đầu vào dọ là vì, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải quyết một trận cao thấp với ngũ độc giáo chủ, không thể nào lùi bước. Đến rồi. Lúc này, Hoàng trưởng lão hoảng hốt hô lên một tiếng. Nhìn ngũ độc đường trước mắt đang chìm trong sương mù, chỉ lộ ra vài đường nét lờ mờ, đáy lòng lao dâng lên từng đợt tối lạnh. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía ngũ độc đường, chỉ thấy rõ một tấm biển, bên trên viết ba chữ lớn đen xỉ ngũ độc đường. Những thứ còn lại thì nhìn không rõ lắm. Tuy nhiên thai hắn khẽ động, dễ dàng nghe thấy những tiếng sột soạt tỉ tê. Hồng Sa lạnh lùng nói, mời vào. Nói xong, nàng liền bước qua dưới tấm biển, đi vào trong làn sương mù. Hoàng trưởng lão đứng phía sau, đưa tay lấy ra một lọ thuốc dâng lên, giọng điệu đầy lo lắng, đại nhân khoan đã, đây là ngũ độc tán do ta luyện chế, có thể tạm thời áp chế độc khí, phòng khi bất trắc. Thẩm Tinh Hà có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng trưởng lão, cười nói, bản quan tự có cách, ngươi giữ lại mà dùng. Nói xong, hắn lại chẳng có ý định đi vào. Đại nhân, ngài không vào sao? Hoàng trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Vào. Tại sao phải vào? Chỗ này rõ ràng có chút không bình thường, bản quan còn chui vào làm gì? Thẩm Tinh Hà không kìm được cười lạnh. Đã biết ngũ độc giáo chủ đang đợi hắn, thấy tình hình không ổn, tự nhiên phải tùy cơ ứng biến. Đại nhân anh minh. Hoàng trưởng lão khẽ gật đầu, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Lão vốn tưởng Thẩm Tinh Hà là kẻ hữu dụng vô mưu, sẽ trực tiếp xông vào ngũ độc đường để cứng đối cứng với giáo chủ, nhưng xem ra không phải vậy. Đại nhân, ngài định làm thế nào? Ngay sau đó, Hoàng trưởng lão không nhịn được hỏi. Rất đơn giản, từ bên ngoài phá nát cái ngũ độc đường này, xem rốt cuộc bên trong có cái gì. Thẩm Tinh Hà nói xong, thân ảnh lóe lên, trực tiếp bay lên không trung. Sau đó rút đao ra, thần đao chi uy lập tức bùng nổ, lăng không chém xuống một đao tàn khốc. Âm một tiếng, một luồng đao quang dài vài trượng từ trên cao bổ xuống. Làn sương mù vốn bao phủ ngũ độc đường lập tức bị một đao này chém tan.
ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, ngũ độc đường bị đao khí cường thế chém trúng, trong chốc lát vang lên từng tiếng nứt vỡ. Thẩm Tinh Hà quét mắt nhìn, hơi có chút đắc ý ngũ độc đường này tuy nói là cấm địa của ngũ độc giáo, nhưng đối với hắn mà nói chẳng là cái thá gì, uy lực một đao này đủ để xẻ đôi ngũ độc đường. Bên dưới hoàng trưởng lão nhìn thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, dường như không dám tin, một đao này suýt chút nữa đã phá hủy hoàn toàn ngũ độc đường. Ngay sau đó Thẩm Tinh Hà lại vung đao chém xuống, vô số đao khí ẩm ẩm giáng xuống ngũ độc đường. Đúng lúc này một luồng cương khí cường đại từ bên trong bùng nổ, mạnh mẽ ngăn cản những đao khí kia. Một bóng người mặc áo bào đỏ bay ra từ ngũ độc đường, ánh mắt lóe lên hàn ý lạnh lẽo, lao về phía Thẩm Tinh Hà tấn công. Thân pháp của kẻ này vô cùng kỳ dị, tựa như một con quỷ mị màu đỏ lượn lờ quanh Thẩm Tinh Hà. Hồng Bào Hộ Pháp, hoàng trưởng lão kinh hô, lão hiển nhiên biết rõ Hồng Bào này là ai. Tu vi của Hồng Bào Hộ Pháp có thể nói là thuộc hàng nhất nhì trong ngũ độc giáo, gần như là cường giả đỉnh cao chỉ đứng sau giáo chủ. Hắn thần bí khó lường, trong giáo ngoại trừ giáo chủ ra, những người khác chưa từng thấy dung mạo thật của hắn. Thẩm Tinh Hà chỉ liếc mắt một cái, đột nhiên ra tay, một đao chém xuống, trong nháy mắt bao trùm Hồng Bào Hộ Pháp dưới ánh đao. Dám giả thần giả quỷ trước mặt bản quan, không biết tự lượng sức mình. Sát tâm của Thẩm Tinh Hà bùng cháy dữ dội, mà không chút biểu cảm. Hắn ra tay không hề nương tay, thần đao chi pháp chỉ trong vài giây đã ép đối phương phải liên tục lùi bước. Tu vi của đối phương chỉ khoảng đại tông sư tứ trọng, so với hắn rõ ràng kém xa. Tuy nhiên, đúng lúc này, từ phía dưới lại xuất hiện một bóng đen, đồng thời phóng ra vô số ám khí về phía Thẩm Tinh Hà. Những ám khí này như mưa đen chút xuống, đánh lén Thẩm Tinh Hà. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà trầm xuống, sớm có chuẩn bị, thân ảnh bay lên cao, trong nháy mắt tránh thoát đòn này. Nào ngờ, những ám khí kia bỗng nhiên như có sự sống, trực tiếp đổi hướng truy đuổi theo với tốc độ nhanh nhất. Hừ, côn trùng. Thẩm Tinh Hà lập tức nhận ra, những ám khí kia lại là từng con côn trùng biết bay với tốc độ cực nhanh. Thủ đoạn của ngũ độc giáo quả nhiên bất phàm. Thôi đi. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vung đao lên, trực tiếp chém tới. Diệt Tuyệt Thập Tự Đao bùng nổ. Từng con côn trùng thi nhau bị chém nát. Đao pháp thật lợi hại, kín không kẽ hở, vậy mà ngay cả phi trùng của bản tọa cũng không thể công phá. Các hạ quả nhiên lợi hại. Lúc này, một giọng nói u ám truyền đến. Người này mặc áo bào đen, trên đầu đeo một chiếc mặt nạ đen, trông vô cùng tà ác. Hắc Bào Hộ Pháp. Bên dưới, hoàng trưởng lao thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm kinh hãi. Hồng Bào, Hắc Bào là hai đại hộ pháp của ngũ độc giáo, thực lực cao thâm khó lường, cùng nhau ra tay lại càng đáng sợ. Tình cảnh của Thẩm Tinh Hà nguy hiểm rồi. Hoàng trưởng lao thấy tình hình không ổn, định tìm chỗ trốn. Tên tiểu tử này xông vào ngũ độc giáo, không biết trời cao đất dày, giết hắn. Bên kia, cường giả mặc áo bào đỏ, đeo mặt nạ đỏ lạnh lùng hừ một tiếng. Dứt lời, hắn liền lập tức ra tay. Gần như cùng lúc, Hắc Bào cũng lao tới tấn công Thẩm Tinh Hà. Tốc độ của hai người này tựa như hai con quỷ mị một đỏ một đen, giáp công tới, đan dệt nên trùng trùng quỷ ảnh, khiến người ta hoa cả mắt. Chương 291, Thiên Xà Ma Âm, Thẩm Tinh Hà đại chiến ngũ độc giáo chủ. Chương 291, Thiên Xà Ma Âm, Thẩm Tinh Hà đại chiến ngũ độc giáo chủ. Hai bóng người đan xen vào nhau, một đen một đỏ, phản phất tạo thành vô số ảo ảnh trước mặt Thẩm Tinh Hà, cao thâm khó lường. Thẩm Tinh Hà nhíu mắt, hai kẻ này liên thủ, uy lực vậy mà có thể tăng lên nhiều như vậy trong thời gian ngắn. Nếu không phải hắn có long nhãn, e rằng còn không nhìn ra bí mật trong thân pháp của hai kẻ này. Đột nhiên, trong mắt Thẩm Tinh Hà lóe lên một luồng quang hoa rực rỡ, ngay sau đó, hắn vung đao chém ra. Một đao này mang theo đao khí cuồn cuộn, chém rách không gian, hàn quang nổ tung. Bóng đen đang lao tới trực diện liền bị đánh bay ra ngoài. Bóng đỏ thì đâm sầm vào ngũ độc đường, đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ, xung quanh lỗ thủng còn có từng đạo đao khí lan tràn. Thẩm Tinh Hà quét mắt nhìn, cười lạnh một tiếng, thân ảnh lại động, trực tiếp áp sát bóng đen kia. Bóng đỏ đã trúng một đao của hắn, muốn sống sót cũng không dễ dàng gì. Còn lại bóng đen này, đối phó dễ dàng hơn nhiều. Vung đao xông lên, thân pháp của Thẩm Tinh Hà càng thêm quỷ dị khó lường. Thân pháp của bóng đen trước mặt hắn hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Thấy tình hình không ổn, Hắc Bào dường như không muốn ham chiến, thân ảnh lóe lên, trốn vào trong ngũ độc đường. Thẩm Tinh Hà dừng bước, không muốn đuổi theo vào trong. Cách đó không xa, hoàng trưởng lão nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Không ngờ tu vi của Thẩm đại nhân lại cao đến thế. Hắc Hồng Hộ Pháp liên thủ mà cũng không phải là đối thủ. Giọng hoàng trưởng lão run rẩy. Trong chốc lát, trong lòng lão lại nhen nhóm vài phần hy vọng. Rất có khả năng, vị Thẩm đại nhân này thật sự có thể bắt được giáo chủ. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, hoàng trưởng lão không khỏi cảm thấy mình có chút điên rồ. Vũ độc giáo chủ đã đến nước này rồi mà còn không chịu hiện thân gặp mặt sao? Lúc này, Thẩm Tinh Hà đạp chân lên hư không, tay cầm thần đao, cao giọng nói. Âm thanh cuồn cuộn, phản phất có thể xuyên thấu cả ngũ độc đường. Hoàng trưởng lão không khỏi bị thai lại, cảm thấy tim đập chân run. Âm thanh thật lợi hại. Hoàng trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, từ trong ngũ độc giáo truyền ra một giọng nói u lãnh. Chỉ là một tên bổ khoái nhỏ nhoi của Lục Phiên môn, cũng dám đến tổng đàn ngũ độc giáo làm càn, không biết tự lượng sức mình. Quỳ xuống cho bản tọa. Quỳ xuống. Giọng nói này truyền ra, tựa như chuông lớn đại hồng trung bị gõ mạnh, tiếng sau mạnh hơn tiếng trước, ầm ầm, ong ong, uy lực lớn, trong nháy mắt khiến hai người ta không chịu nổi. Nếu nói giọng của Thẩm Tinh Hà là uy áp cường thế, thì giọng nói này rõ ràng có uy lực câu hồn và phách. Võ giả bình thường căn bản không thể chịu được nổi. Đây là thiên xà ma âm của giáo chủ. Hoàng trưởng lão lập tức biến sắc, lão rất nhanh cảm nhận được sự lợi hại của sóng âm này, toàn thân run rẩy. Phản phất như trong đầu chỉ toàn là tiếng quy xuống. Lão lập tức ngồi xếp bằng, vận công chống lại sự tấn công của sóng âm này. Dù vậy, chỉ vài giây sau, hoàng trưởng lão liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, đầu óc không chịu nổi sự oanh kích của sóng âm. Sau đó, lão liền quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy như con mai con bị hoảng sợ. Trên hư không, Thẩm Tinh Hà cũng cảm nhận được sóng âm tấn công mạnh mẽ kia, thần sắc hơi đổi. Vốn dĩ hắn chỉ muốn dùng âm thanh để ép cao thủ ngũ độc giáo ra mặt, không ngờ lại dụ ra ma âm của đối phương. Nếu không phải hắn tu vi cao thâm, tâm trí kiên định, đặc biệt là đã tu luyện Bắc Minh thần công đến cảnh giới cao thâm, nếu không, e rằng hắn cũng sẽ bị âm thanh này áp chế, trực tiếp quỳ xuống giống như Hoàng trưởng lão. Chỉ là, hắn chưa từng tu luyện pháp môn về sóng âm, nhất thời chưa tìm ra cách phá giải. Trong chốc lát, cả hư không đều rung chuyển bởi tiếng quỳ xuống. Thẩm Tinh Hà đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Đủ rồi. Một tiếng quát lớn, thân ảnh Thẩm Tinh Hà bay vút lên cao. Giây tiếp theo, hắn như biến mất vào hư không. Ngay sau đó, trên hư không xuất hiện một luồng sát khí cường đại, sát khí lan tràn, thậm chí làm thay đổi cả khí tức trong không trung. Giữa thiên địa dường như có một luồng hàn ý cực mạnh. Diệt tuyệt. Trên hư không lại truyền đến một tiếng quát như sấm sét. Vô số đao khí như cuồng phong bạo vũ giáng xuống ngũ độc đường. Sát khí cường đại ập xuống trong nháy mắt. Mắt thấy ngũ độc đường sắp bị vành nát, đúng lúc này, vài bóng người lao ra, kẻ cầm đầu đưa tay vỗ lên trên, trong nháy mắt xuất hiện một trường ấn khổng lồ màu đỏ máu. Một trường vỗ về phía hư không, như toan ngăn cản luồng sát khí đang giáng xuống. Âm một tiếng, trường ấn màu máu kia trong khoảnh khắc bị sát khí xuyên thủng, vỡ nát tan cảnh. Mấy bóng người còn lại thất kinh, thi nhau vận chuyển tu vi, tung trưởng lực, như toan chống đỡ đòn này. Chương 292, giải trừ hắc sát lệnh. Thẩm Tinh Hà moi tin tức chương 292, giải trừ hắc sát lệnh. Thẩm Tinh Hà moi tin tức thế nhưng, đúng lúc này, một luồng trường lực khủng bố từ trên không giáng xuống, hóa thành mấy đạo long hình cương khí, phá tan toàn bộ trường lực của mấy người từ ngũ độc đường đánh ra. Đòn này tựa như đá lở trời sập, cả ngũ độc đường suýt chút nữa bị phá hủy. Trên hư không, Thẩm Tinh Hà một tay cầm đao, một tay vung trường, trong lòng bàn tay, long hình chi khí quần quần không ngừng. Vừa rồi hắn dùng uy lực của hàng long thập bát trưởng đổi thêm một trường, tác dụng không nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng trưởng lão ở cách đó không xa ngẩn người ra. Cái này, vị thẩm đại nhân này không hổ là thiên tiêu nhận được hắc sát lệnh, dưới thần đao như vậy, lại còn có thể bộc phát ra thần đao chi uy đáng sợ đến thế. Quá đáng sợ. Giọng Hoàng trưởng lão run rẩy, đến lúc này, lão cảm thấy mình mới thực sự được chứng kiến sự đáng sợ của Thẩm Tinh Hà. Cùng lúc đó, ngũ độc đường cũng đã bị phá toang một mảng lớn, một bóng người màu đỏ đứng ở đó, chính là giáo chủ ngũ độc giáo. Khí thế của hắn âm nhu, nhưng lại có một thân hình bằng bỡ. Bên cạnh hắn còn có 5 người, 5 người này mặc áo bào đen trắng xen kẽ, trên mặt mỗi người đeo một chiếc mặt nạ có hình thù khác nhau, lần lượt là hình rắn, cóc, giết, bò cạp, thạch sùng, trông vô cùng dữ tợn. Bọn họ chính là ngũ độc trưởng lão của ngũ độc giáo, mặt nạ trên mặt đại diện cho loài độc vật mà họ dựa vào. Là những nhân vật khiến người trong giang hồ nghe tên đã sợ mất mật. Mấy người ánh mắt âm trầm, đều nhìn về phía Thẩm Tinh Hà trên hư không. Các hạ chính là danh bộ Thẩm Tinh Hà của Lục Phiến môn đã nhận hắc sát lệnh. Ngũ độc giáo chủ giọng điệu âm nhu, ngẩng đầu, cười như không cười nói. Vừa giao thủ với Thẩm Tinh Hà, hắn nhận thấy tu vi lẫn mưu trí của Thẩm Tinh Hà đều thuộc hàng nhất nhì. Nhân vật như vậy, không thể không cẩn thận đối phó. Chắc hẳn các hạ là Ngũ độc giáo chủ. Trên hư không, Thẩm Tinh Hà nhìn mấy người, ánh mắt sắc bén nói. Tên Ngũ độc giáo chủ này trông như âm dương đồng thể, nửa nam nửa nữ, nhìn qua khá tà ác, đặc biệt là tu vi trên người hắn, vậy mà cũng có chút nhìn không thấu. Tuy nhiên hắn dùng Long thần công cảm nhận một chút, lại không cảm thấy bao nhiêu nguy cơ. Chứng tỏ vị ngũ độc giáo chủ thần bí trong giang hồ này có tu vi không chênh lệch quá nhiều so với hắn. Còn về 5 kẻ đeo mặt nạ khác nhau kia, cũng đều có tu vi trên đại tông sư cảnh. Không ngoài dự đoán, ngũ độc giáo đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối phó hắn. Nhưng rõ ràng là do vừa rồi hắn trực tiếp ra tay từ bên ngoài, đã làm đảo lộn bố cục của mấy kẻ này. Không sai, bản tọa chính là ngũ độc giáo chủ. Ngũ độc giáo chủ đánh giá Thẩm Tinh Hà, trong lòng thầm kinh ngạc, trên đời này vậy mà còn có vị công tử tuyệt thế hiếm thấy như vậy, có thể gọi là phong hoa tuyệt đại. Nhân vật như vậy mà giết đi thì thật đáng tiếc. Tất nhiên, tên tiểu tử này mang lại cho người ta cảm giác thâm sâu khó lường. Hắn khẽ gật đầu, lập tức lạnh lùng nói, "Thẩm Tinh Hà, nghe đồn ngươi nhiều lần phá vỡ sự truy sát của Hắc Sát Lệnh, tung hoành giang hồ, chém giết vô số cường giả hắc đạo của ta, lại còn có tư thế tuyệt thế, thiên hạ hiếm có. Nay xem ra, quả đúng là như vậy. Thế này đi, bản tọa cho ngươi một cơ hội, trực tiếp thần phục ngũ độc giáo không những có thể tha cho ngươi một con đường sống, mà còn có thể giúp ngươi giải trừ Hắc Sát Lệnh. Thế nào?" Ngũ độc giáo chủ nói với giọng điệu đầy dụ dỗ. Nghe những lời này, ánh mắt Thẩm Tinh Hà hơi thoáng chút ngạc nhiên. Tên ngũ độc giáo chủ này quả nhiên không ra bài theo lẽ thường. Lời khẳng định có thể giải trừ hắc sát lệnh này ngược lại khiến trong lòng hắn nảy sinh vài suy nghĩ, không khỏi khiến hắn nảy ra kế hoạch. Giáo chủ thật sự có thể giải trừ hắc sát lệnh? Thẩm Tinh Hà tỏ vẻ hứng thú nói. Ngũ độc giáo chủ không kìm được phát ra tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, có chút đắc ý nói. Đương nhiên, bản giáo chủ trong hắc đạo cũng được coi là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, giải trừ hắc sát lệnh bản giáo chủ tự có cách. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn thần phục ngũ độc giáo. Ngũ độc giáo chủ tưởng rằng lời nói vừa rồi của mình đã khiến Thẩm Tinh Hà dao động, định bụng dẫn dắt từ bước. Nói như vậy, xem ra giáo chủ có quan hệ khá sâu với người phát ra hắc sát lệnh. Vừa khéo, bản tọa bắt ngươi lại, sau đó đi tìm kẻ phát hành hắc sát lệnh. Thẩm Tinh Hà lập tức cười lớn nói. Vừa nghe đối phương nói có thể giải trừ hắc sát lệnh, hắn liền cảm thấy cuối cùng đã tìm được manh mối của hắc sát lệnh. Xác nhận lại lần nữa, hắn phát hiện đối phương không có vẻ gì là đang nói khoác. Cuồng vọng, ngu xuẩn đến cực điểm. Trong nháy mắt, ngũ độc giáo chủ liền nhận ra Thẩm Tinh Hà vừa rồi là đang nói tin. Ngũ độc trưởng lão, bắt lấy tên tiểu tử này, ta muốn luyện hắn thành khôi lỗi của ngũ độc giáo ta, để từ từ chơi đùa. Trong mắt ngũ độc giáo chủ bắn ra nụ cười lạnh lẽo tàn khốc, phất tay, ra lệnh một cách cường thế. Dứt lời, năm kẻ mặt nạ kia đã không thấy bóng dáng đâu, khi xuất hiện lại thì đều đã vây quanh Thẩm Tinh Hà, thi nhau phóng ra độc vật của mình. Vừa rồi trong lúc nói chuyện, nam cường giả này rõ ràng đã thừa cơ áp sát Thẩm Tinh Hà. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc mấy người này lao tới, trên người Thẩm Tinh Hà lại toàn phương vị bùng nổ ra từng mũi kim nhỏ. Những mũi kim này nhanh mạnh vô cùng, ở cự ly gần có sức sát thương đáng sợ. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, khoe miệng Thẩm Tinh Hà nết lên một nụ cười lạnh. Hành động của mấy người này vừa rồi hắn đã sớm phát giác, cho nên đã sớm có chuẩn bị. Theo đà Bạo Vũ Lê Hoa Trâm bắn ra, mấy cường giả đang áp sát thi nhau lùi lại điên cuồng. Tuy nhiên, không một ai có thể toàn thân rút lui trong thời gian ngắn, ít nhiều đều bị kim nhỏ bắn trúng. Đòn này, Thẩm Tinh Hà thu hoạch khá lớn. Năm kẻ mặt nạ này rõ ràng không biết Thẩm Tinh Hà lại mang trong người loại ám khí kỳ môn bực này. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, đường đường là người của Lục Phiến môn, vậy mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu bực này. Lúc này, ngũ độc giáo chủ bên dưới toàn thân tỏa ra một luồng cương khí màu đỏ, trong mắt có chút kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn không ngờ Thẩm Tinh Hà lại còn có thủ đoạn này. Ha ha, giáo chủ nói vừa rồi, loại ám khí kỳ môn này nằm trong tay người chính đạo thì là lợi khí, nằm trong tay tà đạo thì là hạ lưu sao? Thẩm Tinh Hà cười lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, vung đao trực tiếp giết về phía một kẻ mặt nạ trong số đó. Lúc này, hắn tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt. Một đao chém xuống, kẻ mặt nạ kia đột ngột ra tay, đôi tay trong nháy mắt hiện lên màu đỏ sẫm, bất chấp tất cả vỗ vào lưỡi đao. Chương 293, Thẩm Tinh Hà trúng độc. Tương kế tiểu kế chương 293, Thẩm Tinh Hà trúng độc. Tương kế tiểu kế ong. Một tiếng vang giòn giã truyền đến từ thần đao như bị một đôi tay sắt kẹp chặt, thế đao trong nháy mắt hựng lại một chút. Gần như cùng lúc, trên đôi tay đỏ sẫm kia trong nháy mắt chui ra hai con rết màu đỏ máu, men theo thần đao, nhanh chóng lao về phía bàn tay Thẩm Tinh Hà. Tốc độ nhanh như chớp. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt kia lộ ra vẻ đắc ý vô cùng. Kiệt kiệt. Kẻ mặt nạ phát ra tiếng cười lạnh âm trầm. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Tinh Hà lại trực tiếp chấn động thần đao, quang hoa trên thần đao bùng lên dữ dội, mạnh mẽ chém xuống. Đôi tay của kẻ mặt nạ căn bản không kìm được thần đao đang chém xuống, đôi mắt ẩn trong mặt nạ lộ ra vẻ không thể tin nổi, dường như không ngờ Thẩm Tinh Hà lúc này lại bất chấp an nguy của bản thân. Phập. Thần đao trong nháy mắt xuyên thủng ngực kẻ mặt nạ. Giây tiếp theo, Thẩm Tinh Hà một đao xẻ đôi kẻ mặt nạ. Thân ảnh vút lên, đáp xuống một bên. Cùng lúc đó, hai con rết kia đã biến mất trên bàn tay Thẩm Tinh Hà. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, khiến người ta còn chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên, rất nhanh tất cả mọi người đều chú ý tới. Thấy một trưởng lão bị giết, ánh mắt ngũ độc giáo chủ lạnh băng, vừa kinh vừa giận. "Tiểu tử, ngươi không tiếc cái giá phải trả để giết trưởng lão, là muốn kéo người chết chúng sao? Chỉ tiếc, ngươi đã trúng độc huyết ô, giết máu, chỉ còn sống được một nén nhang nữa thôi." "Hừ, ngu xuẩn đến cực điểm." Ngũ độc giáo chủ hung tợn nói. Vừa rồi khi Thẩm Tinh Hà vung đao giết người, giết máu đã thừa cơ chui vào tay áo Thẩm Tinh Hà, đoán chừng hiện tại đã cắn vào cánh tay hắn vài nhát. Không quá một lát, tên tiểu tử này chắc chắn phải chết. "Giáo chủ, kẻ này đã giết trưởng lão, không thể để hắn chết dễ dàng như vậy được." "Đúng vậy, giáo chủ, nhất định phải ném sống kẻ này vào hang giết, để hắn trở thành dưỡng chất cho huyết ô. Phải bắt tên tiểu tử này nợ máu trả bằng máu. Tên tiểu tử này vừa rồi ám hại chúng ta, nhất định phải cho hắn nếm thử mùi vị của ngũ độc giáo." Bốn trưởng lão đeo mặt nạ còn lại nhao nhao lên tiếng, ai nấy đều giận dữ tột cùng. Vừa rồi bị Bạo Vũ Lê Hoa Trâm bắn trúng, rõ ràng là không dễ chịu chút nào. "Nguy rồi, thật sự quá nguy rồi. Chúng độc huyết ô, chắc chắn phải chết. Thẩm đại nhân lần này thật sự phải bỏ mạng tại ngũ độc giáo rồi, lão phu cũng sẽ bị giáo chủ ném xuống hang giết mất." Cách đó không xa, hoàng trưởng lão nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức mặt mày tái mét. Trên mái nhà, sắc mặt Thẩm Tinh Hà đột nhiên biến đổi đôi chút, hơi tái đi, nhưng không có triệu chứng nào khác. Hắn nhìn về phía mấy người kia, ngồi xếp bằng xuống, giống như đang bận công trị thương. Thấy cảnh này, ngũ độc giáo chủ và bốn trưởng lão còn lại đều lộ ra vẻ cười gằn. Xem ra tên tiểu tử này quả nhiên đã trúng độc. Ha ha, đơn thương độc mã dám đến ngũ độc giáo làm càn, đúng là kẻ ngu xuẩn. Độc huyết nô, bất kỳ thần công nào cũng không thể áp chế. Hừ, tên tiểu tử này chẳng lẽ thật sự tưởng rằng hắn còn có thể ép độc huyết nô ra khỏi cơ thể sao? Mấy người cười lớn không ngớt. Trưởng lão đeo mặt nạ bò cạp lúc này ép từ trên người ra mấy mũi kim nhỏ, nhìn những mũi kim hàn quang lấp lánh, hừ lạnh nói, tên tiểu tử này thủ đoạn tàn độc, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm thật lợi hại. Tuy nhiên, lão phu sẽ cho tên tiểu tử này nếm thử mùi vị ngay đây. Nói xong, hắn vung tay một cái, phóng ngược Bạo Vũ Lê Hoa Trâm về phía Thẩm Tinh Hà. Trên mái nhà, Thẩm Tinh Hà đưa tay chộp một cái, lại thu hết mấy chục mũi kim vào trong tay, đồng thời tiếp tục đả tọa. Thấy cảnh này, ánh mắt mấy vị trưởng lão đều biến đổi. Tên tiểu tử này vậy mà vẫn có thể ra tay trong lúc vận công. Mấy người kinh ngạc nói. Ngũ độc giáo chủ cũng có chút ngạc nhiên, dường như không ngờ Thẩm Tinh Hà còn có thủ đoạn này. Hắn càng làm như vậy, càng khiến độc huyết ngô lan tràn toàn thân, tiếp tục lên, bắt sống hắn trước, bản giáo chủ tự có cách đối phó hắn. Ngũ độc giáo chủ trầm tư một chút, phất tay nói. "Vâng, giáo chủ." Bốn trưởng lão mặt nạ còn lại nhao nhao hưởng ứng, từng người vận công bay lên, áp sát về phía Thẩm Tinh Hà. Đồng thời cũng cẩn thận đề phòng. Lần trước bị Thẩm Tinh Hà chơi một bố, bọn họ vẫn còn nhớ như in. "Hừ hừ, tiểu tử, chết đến nơi rồi mà còn bình tĩnh như vậy." Trưởng lão mặt nạ bò cạp nhìn Thẩm Tinh Hà thần sắc trấn định, có chút ngạc nhiên. Sau đó, hai tay hắn bung lên, thả ra vài con bò cạp màu đỏ máu. Những con bò cạp này lập tức bò về phía Thẩm Tinh Hà. Nhưng ngay giây tiếp theo, Thẩm Tinh Hà vung tay giải ra, vài mũi kim nhỏ đã ghim chặt những con bò cạp xuống tại chỗ, không thể động đậy. "Hừ." Thấy cảnh này, Trưởng lão mặt nạ bò cạp hừ lạnh một tiếng, vận chuyển ngũ độc thần công, chộp xuống đầu Thẩm Tinh Hà. Chết. Hắn quát lớn một tiếng, bàn tay đỏ lòm, bên trên gân xanh nổi lên cuộn cuộn, bàn tay trong nháy mắt to lên gấp mấy lần, tà ác vô cùng. Đây chính là ngũ độc trưởng tiếng xấu đồn xa trong giang hồ. Trong trưởng lực chứa ngũ độc, một khi bị đánh trúng liền trúng kỳ độc, chỉ cần 1-2 phút là độc phát tác. Tuy nhiên, một trưởng này vô xuống, lại bị cương khí tỏa ra từ người Thẩm Tinh Hà chấn bay ra ngoài. Tên trưởng lão bò cạp kinh hãi, không dám tin vào mắt mình. Hộ thể cương khí thật hùng hậu. Trưởng lão bò cạp kinh ngạc thốt lên. Đúng lúc này, Thẩm Tinh Hà độc thủ, bạo vũ lê hoa châm lại bùng nổ. Vô số mũi kim xuyên qua ba tên trưởng lão mặt nạ. Lần này, hắn giết người chuẩn xác, tuyệt đối không muốn để ba người này còn cơ hội phản kháng. Sau khi thi triển bạo vũ lê hoa châm, Thẩm Tinh Hà càng vung đao xung lên. Đao khởi đao lạc. Ba tên trưởng lão căn bản không có cơ hội phản ứng, toàn bộ đầu lìa khỏi cổ. Thấy cảnh này, đồng tử ngũ độc giáo chủ co rút mạnh, lúc này mới phản ứng lại. Người không trúng độc. Hắn chỉ tay vào Thẩm Tinh Hà, ánh mắt kinh hãi nói: "Không sai." Thẩm Tinh Hà sau khi chém giết xong ba tên trưởng lão, vung tay ném ra hai con giết đã nát bấy thành thịt vụn, cười lạnh nói: "Hai con giết mà tên trưởng lão mặt nạ giết thả ra trước đó căn bản không làm hắn bị thương mảy may. Tuy bị hai con trùng này cắn, nhưng đúng như hắn dự liệu, do đã uống thuốc giải trước đó, độc tố của hai con giết này chẳng có tác dụng gì. Vừa rồi hắn sở dĩ ngồi xếp bằng đạt tọa, chẳng qua là tương kế tiểu kế mà thôi." Thủ luận hay, tâm cơ tốt. Ngũ độc giáo chủ nghe thấy lời này, tức đến toàn thân run rẩy, giọng điệu vô cùng độc địa. Chương 294, đánh xuyên phòng ngự ngũ độc giáo, giáo chủ là người khác. Chương 294, đánh xuyên phòng ngự ngũ độc giáo, giáo chủ là người khác. Trước mắt, năm vị trưởng lão của ngũ độc giáo đã có 4 người bị Thẩm Tinh Hà giết chết, vị trưởng lão mặt nạ bỏ cả còn lại cũng đã bị trọng thương, đoán chừng không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Tổn thất nghiêm trọng. Đổi lại là ai cũng sẽ phát điên trong lòng. Ngũ độc giáo chủ thậm chí còn có cảm giác như đang nằm mơ, tên tiểu tử trước mắt này bất kể là mưu trí, gan dạ hay thực lực đều là tồn tại bậc nhất. Lục phiến môn xuất hiện một quái thai như vậy, chẳng lẽ thế lực hắc đạo sắp gặp vận rủi? Đa tạ giáo chủ quá khen, bản quan tiễn giáo chủ lên đường ngay đây. Thẩm Tinh Hà nhìn ngũ độc giáo chủ nửa nam nửa nữ đang hoảng loạn, trên mặt lộ ra vẻ hiền lành, nhưng trong ánh mắt lại có vài phần trêu tức lạnh lùng. Nếu không phải hắn có linh dược thiên độc giải, lần này hắn đã trở thành thức ăn cho độc trùng của ngũ độc giáo rồi. Ngũ độc giáo chủ sở dĩ khiếp sợ, chắc hẳn là cảm thấy độc vật của ngũ độc giáo không thể có thuốc giải trong giang hồ. Sơ hở này, Thẩm Tinh Hà đã nắm bắt được. Dứt lời, Thẩm Tinh Hà vung đao chém xuống đầu ngũ độc giáo chủ. Một đao này trong nháy mắt bùng nổ đao quang dài hơn trượng, chấn động hư không ngóng ngóng. Ngũ độc giáo chủ lại cười lạnh, đồng tử trong mắt hơi co lại, trong nháy mắt, từ trong áo bào đỏ trên người hắn, đột nhiên lao ra từng dải lụa đỏ. Những dải lụa đỏ này tựa như những cánh hoa nở rộ, bao trùm lấy thân thể hắn, giống như một đóa hoa đỏ, bên trên tỏa ra một làn sương mù đỏ quỷ dị. Thẩm Tinh Hà một đao cường thế giáng xuống, đao quang lại bị đóa hoa đỏ đánh tan không ít. Đồng thời, thân đao hạ xuống, nhanh chóng xẻ toạc đóa hoa đỏ. Trong khoảnh khắc, vô số sương mù đỏ ập tới trước mặt. Thẩm Tinh Hà toàn thân trên dưới bị bao trùm trong sương mù đỏ. Ngũ độc giáo chủ vậy mà đã không thấy bóng dáng đâu. Sắc mặt Thẩm Tinh Hà trầm xuống, trên người sớm đã tỏa ra một luồng hộ thể huyền quang bao bọc toàn thân, dù vậy, sương mù đỏ lan tràn, giống như quyết tán ra cả thiên địa. Xung quanh truyền đến tiếng sột soạt của độc trùng. Thẩm Tinh Hà, cho dù ngươi gian trá, cũng phải hít nước rửa chân của lão nương. Sương mù đỏ này là thần tiên đạo do bản tọa tự tay điều chế, cho dù là thần tiên hít phải vài hơi cũng phải tiêu lời, bản tọa không tin ngươi còn có thể không ngã. Trong sương mù đỏ, từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng cười lạnh tà ác của ngũ độc giáo chủ. Nghe thấy âm thanh, Thẩm Tinh Hà lại hoàn toàn không bị lay động. Hắn vẫn bình an vô sự. Nếu không, giờ phút này hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi ngũ độc giáo rồi. Ngu xuẩn. Thẩm Tinh Hà khinh thường mắng một câu. Nói xong, thân ảnh hắn lướt đi, thế đao như rồng, trực tiếp bạo sát ra ngoài. Một luồng đao khí cường hành cắt ngang xuống, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên. Trong nháy mắt, sương mù đỏ bị chém ra một lỗ hổng. Thẩm Tinh Hà di chuyển bước chân, bước ra một bước. Ngay trong khoảnh khắc này, lại có vài con nhện đỏ to bằng nắm tay nhanh như tên bắn, lao về phía mặt Thẩm Tinh Hà, tốc độ cực nhanh, mắt thường gần như không thể bắt kịp. Tuy nhiên, Thẩm Tinh Hà đã sớm có chuẩn bị, không biết từ lúc nào trong tay hắn đã có vài thanh phi đao, thi triển tiểu lý phi đao. Tiếng xe gió vang lên, vài con nhện đỏ to bằng nắm tay thi nhau bị phi đao xuyên qua, rơi xuống đất. Giây tiếp theo, Thẩm Tinh Hà đã vung đao đáp xuống một mái nhà. Đúng như hắn dự liệu, ngũ độc đường đã bị sương mù đỏ bao phủ, độc vật bên trong chắc hẳn đều đã được thả ra. Mấy con nhện đỏ vừa bị hắn dùng phi đao giết chết, nhìn qua là biết vật cực độc. Không thể nào, chuyện này sao có thể? Tên tiểu tử này đi ra từ trong sương mù đỏ, vậy mà vẫn còn công lực bực này. Nện độc tuyệt phẩm mà lão phu vất vả nuôi dưỡng. Cách đó không xa, trưởng lão mặt nạ nện ánh mắt kinh hãi, dường như không dám tin vào mắt mình. Khả năng khắc chế độc vật của Thẩm Tinh Hà quá mạnh rồi. Điểm này thực sự vượt ngoài dự liệu của tất cả cao thủ ngũ độc giáo. Thẩm Tinh Hà nghe thấy tiếng động, quét mắt nhìn về phía trưởng lão nện. Trưởng lão mặt nạ nện đột nhiên kinh hãi, bị Thẩm Tinh Hà nhìn chằm chằm, hắn thậm chí có cảm giác như đang đứng trước vực sâu. Ngay lập tức, hắn chỉ có một ý nghĩ, chạy. Nhưng chân trước của hắn còn chưa kịp bước ra nửa bước, Thẩm Tinh Hà đã giết tới trước mặt hắn. Vung tay một đao, trưởng lão mặt nạ nện lập tức bị chẻ làm hai nửa. Kẻ này bị thương không nhẹ, cho nên căn bản không có cơ hội chạy trốn. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn một cái, thân ảnh lập tức lùi lại. Chỉ thấy dưới cái sắc kia, vậy mà có một con nện đỏ nhanh chóng chui ra, chạy trốn mất dạng. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua, vung tay tặng cho con trùng này một cú tiểu lý phi đao. Giây tiếp theo, thân ảnh Thẩm Tinh Hà bay lên, lại xuất hiện trên mái nhà. Năm trưởng lão của Ngũ Độc Giáo đều đã bị hắn giết, còn lại cũng chỉ có Ngũ Độc Giáo chủ mà thôi. Giết chết giáo chủ, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, hắn sẽ trở về. Nơi rừng sâu núi thẳm này rắn giết côn trùng quá nhiều, căn bản chẳng phải nơi tốt lành gì. Sau làn sương mù đỏ, Ngũ Độc Giáo chủ dường như đã ẩn nấp. Thẩm Tinh Hà hơi nhíu mày, vận chuyển kỹ năng quan sát, tìm kiếm tứ phía. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà phát hiện ra một số manh mối. Quả nhiên, Ngũ Độc Giáo chủ đã rời đi. Trước mặt bản quan mà còn muốn chơi trò kim tiền thoát xác. Thẩm Tinh Hà mặt không cảm xúc cười cười, thân ảnh di chuyển nhanh chóng, đuổi theo manh mối. Trong chớp mắt, hắn dừng lại tại một tiểu viện không mấy bắt mắt. Thẩm Tinh Hà nhìn lướt qua, vận chuyển thần công, phát ra giọng nói vang dội, "Giáo chủ, đã đến nước này rồi mà còn muốn chạy trốn, cũng quá coi thường bản quan rồi." Dứt lời, hắn lăng không bung ra vài đao, đao khí bắn ra hàng chục đạo, trực tiếp giáng xuống tiểu viện. Ầm ầm vài tiếng, tiểu viện lập tức nứt vỡ tan cảnh. Lại thấy một bóng người màu đỏ dương một chiếc ô sắt màu đỏ bước ra. Dưới tan ô, trông giống như giáo chủ của Ngũ Độc Giáo. Lúc này nàng mặc một bộ váy áo hở hang, trên mặt cũng lộ ra vẻ yêu kiều. Bản giáo chủ cần gì phải chạy trốn, nơi này chính là địa bàn của bản giáo chủ. Tiểu tử, ngươi quả thực rất đáng ngờ, nhưng không nên chạy đến Ngũ Độc Giáo làm càn. Ngũ Độc Giáo chủ nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà nói. Thẩm Tinh Hà nhìn nàng, cảm thấy khí tức trên người vị Ngũ Độc Giáo chủ này có chút bất thường, thậm chí khác xa so với trước đó. Hơn nữa trên người có một luồng khí tức rất không tầm thường. Ngươi không phải là Ngũ Độc Giáo chủ. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói. Sai, ta mới là Ngũ Độc Giáo chủ thật sự, kẻ lúc nãy chẳng qua là nô tỳ của bản tọa mà thôi. Nữ tử dưới tán ô đỏ ú ú nói. Chương 295, hai vị giáo chủ bị xử tử tại chỗ, thu hoạch tiên long bát âm. Chương 295, hai vị giáo chủ bị xử tử tại chỗ, thu hoạch tiên long bát âm. Nghe đối phương nói vậy, Thẩm Tinh Hà lộ ra vài phần hồ nghi, nhưng rất nhanh, hắn ngược lại không thèm để ý nữa, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Bất kể ai là giáo chủ, bản quan đều phải bắt giữ. Nói xong, Thẩm Tinh Hà bay lên không trung, vung tay một đòn, liên tiếp phóng ra năm mũi tiểu lý phi đao. Phi đao xé gió, hàn quang bắn mạnh, tựa như những viên đạn không thể cản phá bay theo một phạm vi nhất định lao thẳng tới. Chiêu này nhìn như đơn giản, thực ra lại là một loại tổ hợp cao siêu, thậm chí có thể phong tỏa đường lui của đại tông sư. Phi đao thật nhanh. Thấy Thẩm Tinh Hà ra tay, nữ tử cầm ô đỏ nhanh chóng xoay chuyển chiếc ô đỏ trong tay, tạo thành một tấm chắn, trực tiếp dùng ô đỏ chặn trước mặt phi đao. Bình, 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 bình. Từ chiếc ô đỏ liên tiếp truyền ra 4 tiếng va chạm trầm đục. Mũi phi đao còn lại trực tiếp xuyên qua tấm chắn của chiếc ô đỏ. Hừ. Phía sau ô đỏ, nữ tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp lấy, dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy phi đao vào trong tay, dù vậy, trên hai ngón tay nàng vẫn xuất hiện hai vệt máu. Hừ, lợi hại, quả thực lợi hại. Nữ tử ô đỏ liếc nhìn vệt máu trên ngón tay, cười lạnh lùng. Đúng lúc này, một bóng người lại xuất hiện trước mặt nàng, đao quang khủng bố cuốn theo sát khí rời non lấp biển đánh tới, thế đao tựa như dòng lũ cuồn cuộn. Đối mặt với cao thủ được này, Thẩm Tinh Hà không hề giữ lại, trực tiếp xuất kích bằng đao pháp mạnh nhất. Cường giả có thể đỡ được 5 mũi tiểu lý phi đao, không cho phép hắn khinh thường. Ánh mắt nữ tử biến đổi, thân ảnh lướt đi, nhanh như chuồn chuồn lướt nước, trong sát na biến mất khỏi chỗ cũ. Tuy nhiên, thế đao của Thẩm Tinh Hà không hề thu lại, càng trong nháy mắt cuồng bạo lao ra, ép thẳng về phía nữ tử ô đỏ. Dưới tán ô đỏ, ánh mắt nữ tử cuối cùng cũng trở nên kiên kỵ. Nàng dường như không ngờ đao pháp của Thẩm Tinh Hà lại cường hoành đến thế. Mắt thấy không thể tránh né, nàng vung tay quét chiếc ô đỏ ra. Trong sát na, ô đỏ thu lại thành một cây trường thương, đồng thời phóng ra từng mảnh lưỡi dao, trên những lưỡi dao này đều bôi kịch độc, một khi đánh vào cơ thể người, độc sẽ phát tác nhanh chóng. Tuy nhiên, đến lúc này, Thẩm Tinh Hà càng không hề lùi bước, vận chuyển thần công, trực tiếp phất lờ ám khí lưỡi dao đang bay tới, cường thế giết ra. Người điên rồi. Thấy Thẩm Tinh Hà bất chấp tất cả lao tới, trong mắt nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin nổi, nàng thực sự không ngờ đòn này của Thẩm Tinh Hà lại liều mạng đến vậy. Thần đao của tới, trường thương trong tay nữ tử đỡ lên. Rát một tiếng, trường thương bị thần đao trực tiếp chém đứt, đao khí ập thẳng vào người nữ tử, đánh nàng bay ngược ra ngoài. Đòn này, Thẩm Tinh Hà nhất quyết phải trúng. Nữ tử phun ra một ngụm máu tươi ngay trên không trung, đập mạnh vào một mảng nhà cửa, xem ra bị thương nghiêm trọng. Cùng lúc đó, một bóng người quỷ dị xuất hiện ngay sau lưng Thẩm Tinh Hà, gần như không có bất kỳ tiếng động nào, hai tay thỏ ra, đỏ lòm, trên ngón tay còn xuất hiện móng vuốt màu đỏ máu. Vị này chính là tên Ngũ Độc Giáo chủ kia, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đâm về phía tim Thẩm Tinh Hà. Chỉ cần móng vuốt của hắn đâm trúng tim đối phương, độc tố trên móng vuốt sẽ lập tức làm tê liệt tim, cho dù là cao thủ mạnh đến đâu cũng sẽ vẫn lạc trong nháy mắt. Tuy nhiên đúng lúc này, một bóng rồng hùng vĩ từ trên người Thẩm Tinh Hà bùng nổ ra, trực tiếp đánh vào người Ngũ Độc Giáo chủ, trong nháy mắt định thân hắn lại. Ngũ Độc Giáo chủ vùng vây kịch liệt, nhưng phát hiện hoàn toàn vô dụng. Đây là chân long hộ thể. Trong mắt Ngũ Độc Giáo chủ tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn vạn lần không dám tin, trên đời này vậy mà thật sự có người có thể chân long hộ thể. Nếu không thì, đòn vừa rồi đã là một đòn tiên ý vô phùng, không ai có thể tránh được. Hơn nữa hắn rõ ràng nhìn thấy, Thẩm Tinh Hà vừa rồi quả thực không phát giác ra sự xuất hiện của hắn, chỉ là người tính không bằng trời tính. Chân long hộ thể, trước sức mạnh như vậy, hắn căn bản không đáng nhắc tới. Đúng lúc này, Thẩm Tinh Hà vung đao chém ngược về phía sau. Một đao chém vào cơ thể Ngũ Độc Giáo chủ, trong nháy mắt xuyên thủng, xẻ hắn làm hai nửa. Gần như cùng lúc, máu tươi trên người Ngũ Độc Giáo chủ phun trào ra, thành màu đen đỏ quỷ dị. Thân ảnh Thẩm Tinh Hà lùi nhanh, tránh khỏi những dòng máu đen này. Chắc hẳn là trong khoảnh khắc đó, Ngũ Độc Giáo chủ còn muốn đồng quy vu tận, thậm chí có khả năng muốn độc chết cả chân long. Nhưng có lẽ phải để tên này thất vọng rồi. Cái gọi là chân long chẳng qua là sức mạnh hình rồng do long thần công mà hắn tu luyện hóa thành mà thôi, nhưng uy lực rất lớn, người bình thường căn bản không khắc chế được. Ngũ độc giáo chủ hiển nhiên không ngờ trong tay Thẩm Tinh Hà còn có lá bài tẩy như vậy. Giờ đây ngũ độc giáo chủ bị giết, hắn ngược lại trở nên nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lao về phía nữ tử vừa bị hắn dùng thần đao đánh trọng thương. Một bóng người màu đỏ nhanh chóng bay ra, nhưng thân pháp rõ ràng không còn nhẹ nhàng như trước. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, vung tay phóng ra ba mũi tiểu lý phi đao. Phi đao xé gió, ba mũi phi đao trong nháy mắt xuyên thủng thân thể nữ tử. Nữ tử kêu lên đau đớn, ngã xuống đất, dãy rủa một hai cái rồi tắt thở. Hừ, dám giả thần giả quỷ trước mặt bản quan. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Tìm, ký chủ chém giết ngũ độc giáo chủ, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được thần công Thiên Long Bát Âm, 10 năm tu vi Bắc Minh thần công. Giây tiếp theo, trong đầu Thẩm Tinh Hà vang lên tiếng của hệ thống. Thiên Long Bát Âm. Mắt Thẩm Tinh Hà sáng lên, xem ra đây là một môn thần công pháp môn tương tự như sóng âm, có thể nghiên cứu kỹ lưỡng một chút. Đồng thời, hắn cũng có chút tò mò, chẳng lẽ nữ tử này thật sự là giáo chủ của ngũ độc giáo? Còn kẻ nửa nam nửa nữ kia là thế thân của ngũ độc giáo chủ sao? Cuối cùng thực lực của thế thân lại vượt qua nguyên chủ. Thẩm Tinh Hà chỉ suy đoán, nhưng hắn không định đi kiểm chứng. Thấy nhiệm vụ hoàn thành, Thẩm Tinh Hà định cứ thế rời đi. Lúc này, Hồng Xà xuất hiện. Nàng trông có vẻ không chịu ảnh hưởng gì, chỉ là trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng vạn lần không dám tin thực lực của Thẩm Tinh Hà lại cường hoành đến vậy, lại còn có chân long hộ thể. Thẩm đại nhân, giáo chủ và năm đại trưởng lão đều đã bị xử tử tại chỗ, hay là ngài hay nắm quyền kiểm soát ngũ độc giáo đi. Ánh mắt Hồng Xà mang theo vẻ hy vọng, bình một tiếng quỳ xuống trước mặt Thẩm Tinh Hà. Chương 296, kiểm soát ngũ độc giáo, bố cục mới của Thẩm Tinh Hà. Chương 296, kiểm soát ngũ độc giáo, bố cục mới của Thẩm Tinh Hà. Kiểm soát ngũ độc giáo. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Hồng Xà, trong mắt có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ Hồng Xà lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Ngũ độc giáo là thế lực tà đạo trong giang hồ, đối với hắn mà nói, chỉ là đối tượng để đả kích. Hồng Xà chắp tay nói, "Thẩm đại nhân, chẳng lẽ ngài không muốn nắm giữ một số thế lực giang hồ, thu làm của riêng sao? Thế lực của ngũ độc giáo trải rộng khắp giang hồ, biết đâu đấy, nếu ngài nắm giữ ngũ độc giáo, tương lai nhất định sẽ có ích cho ngài." Hồng Xà vừa nói, ánh mắt có chút mong chờ. Hiện giờ, trong lòng nàng biết rất rõ, chỉ có thuyết phục Thẩm Tinh Hà kiểm soát ngũ độc giáo, nàng mới có đường sống, nếu không, chờ đợi nàng rất có thể chính là những hình phạt đáng sợ của Lục Phiên Môn. Nàng tuyệt đối không muốn bị tra tấn đến chết. Thẩm Tinh Hà không khỏi cân nhắc, lần này đến Giang Nam, hắn muốn định bồi dưỡng thế lực của riêng mình, thu nạp Di Hoa Cung và Thiết Thủ Môn về dưới trướng, nhưng chưa từng cân nhắc việc thu nạp thế lực Hắc Đạo. Lúc này, Hoàng trưởng lão cũng từ cách đó không xa lướt tới, nhìn Thẩm Tinh Hà với vẻ vô cùng cung kính nói, "Thẩm đại nhân, Hồng Sa nói đúng, ngũ độc giáo nếu có thể được ngài sử dụng, nhất định sẽ mang lại cho ngài lợi ích to lớn. Kính xin ngài kiểm soát ngũ độc giáo." Nói xong, lão liền quỳ xuống theo. Đến lúc này, lão biết nếu Thẩm Tinh Hà kiểm soát ngũ độc giáo, lão mới có hy vọng sống sót. Thẩm Tinh Hà nhìn chằm chằm hai người này, cười lạnh nói, "Hiện nay trong ngũ độc giáo còn bao nhiêu cường giả? Nếu không có bản quan trợ giúp, chỉ dựa vào các ngươi liệu có chấn áp được ngũ độc giáo không?" Tu vi của Hồng Xà cũng khá, vị hoàng trưởng lão này tương đối mà nói thì kém hơn một chút. Nghe câu này, hai người nhìn nhau, Hồng Xà chắp tay nói, "Thẩm đại nhân, hiện tại trong ngũ độc giáo đã không còn cao thủ nào có thể khiêu chiến ta. Tuy nhiên, nếu ngài có thể ra mặt chấn áp một chút, ta chấn áp ngũ độc giáo không thành vấn đề." Hoàng trưởng lão cũng nhủ theo, Hồng Xà là đệ tử thân truyền của giáo chủ, luận thực lực và tư lịch đều có tư cách chấn áp những người khác trong giáo, nhưng hiện tại năm đại trưởng lão đều đã bị giết, chỉ còn lại vài trưởng lão bình thường, chỉ cần bọn họ không liên kết lại thì căn bản không tạo thành uy hiếp. Thẩm Tinh Hà trầm ngâm một chút, ánh mắt rực rực hỏi, "Hồng Xà, nếu bản quan để ngươi kế nhiệm ngũ độc giáo chủ, hoàng trưởng lão phò tá ngươi, ngươi có mấy phần nắm chắc thống lĩnh toàn bộ ngũ độc giáo?" Nghe những lời này, mắt Hồng Xà sáng lên, đồng thời lộ ra vài phần hưng phấn. Lời này của Thẩm Tinh Hà chứng tỏ đối phương đã quyết định kiểm soát ngũ độc giáo. "Thẩm đại nhân, ta có 9 phần 5 chắc có thể thống lĩnh ngũ độc giáo." Hồng Xà nói. Nàng vốn dĩ định đợi sau khi ngũ độc giáo chủ chết sẽ kế nhiệm chức giáo chủ, không ngờ cách thức thực hiện lại như thế này. "Thẩm đại nhân yên tâm, nô gia nhất định sẽ trung thành tuyệt đối với Thẩm đại nhân." Sau đó, nàng dập đầu trước Thẩm Tinh Hà. "9 phần." Thẩm Tinh Hà khẽ cười, xem ra dã tâm của nữ tử này quả thực rất lớn. Tuy nhiên hiện tại hắn đang muốn tìm một đột phá khẩu vào thế lực Hắc đạo, ngũ độc giáo có lẽ được. Hắn muốn biết rốt cuộc là kẻ nào đã hạ hắc sát lệnh với hắn. "Được, đã như vậy, bản quan tạm tha cho hai ngươi một cái mạng nhỏ." "Hồng Xà, Hoàng trưởng lão, từ nay về sau các ngươi thay bản quan cai quản ngũ độc giáo cho tốt, tùy thời chờ lệnh. Nhớ kỹ, sau này ngũ độc giáo không được làm những chuyện thương thiên hại lý nữa." Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. "Vâng, Thẩm đại nhân." "Thuộc hạ nhất định gan óc lấy đất, không chối từ." Nghe vậy, Hồng Xà và Hoàng trưởng lão ánh mắt đều vui mừng khôn xiết, chắp tay vâng dạ. Thẩm Tinh Hà cười nhạt, sau đó nhướng mày, đổi giọng nói, "Còn một việc nữa, trước đó ngũ độc giáo chủ nói có thể thu hồi hắc sát lệnh, các ngươi có biết hắc sát lệnh rốt cuộc là do ai hạ không? Việc này, hắn bắt buộc phải tìm ra thế lực đứng sau, một mẹ diệt gọn." Nghe vậy, Hồng Xà và Hoàng trưởng lão đều lắc đầu. "Các ngươi đều không biết." Thẩm Tinh Hà nhíu mày nói, "Thẩm đại nhân, ngài có điều không biết, lai lịch của hắc sát lệnh không tầm thường, ngay cả cao thủ của thế lực hắc đạo cũng vô cùng kiêng kỵ nó. Trong ngũ độc giáo, chỉ có giáo chủ mới có tư cách được mời đi dự hội, nhưng giáo chủ chưa từng tiết lộ bất kỳ tin tức hữu ích nào cho chúng ta." Hồng Xà chắp tay nói, "Đã như vậy, Hồng Xà, bản quan muốn ngươi âm thầm điều tra xuất xứ của hắc sát lệnh, vừa có tin tức lập tức phái người đến thông báo cho bản tọa. ánh mắt Thẩm Tinh Hà trầm xuống. "Xin đại nhân yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ tra ra manh mối của Hắc Sát Lệnh." Hồng Sa ôn quyền nói. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quyết định rời đi. "Đại nhân, nô tỳ còn một việc muốn cầu xin, kính xin đại nhân đợi sau khi nô tỳ lên ngôi giáo chủ rồi hãy tự mình rời đi, không biết ý ngài thế nào?" Hồng Sa có chút khẩn cầu. Nàng dù sao vẫn có chút lo lắng có kẻ đứng sau phá rối. "Cần bao lâu?" Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. 3 ngày là đủ." Giọng Hồng Sa có chút kích động. "Đã như vậy, ta sẽ nán lại Ngũ Độc giáo thêm 3 ngày, các ngươi tìm cho ta một nơi thanh tịnh." Thẩm Tinh Hà phất phó. "Đa tạ đại nhân thành toàn. Nô tỳ đi tìm nơi thanh tịnh cho đại nhân ngay đây." Hồng Sa mừng rỡ, nếu có Thẩm Tinh Hà ở phía sau trợ giúp, vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, ít nhất nàng không cần lo lắng mấy trưởng lao trong giáo không phục. Nói xong, nàng chắp tay, lập tức lui xuống. Hoàng trưởng lao thì ở lại tại chỗ. "Chủ thượng, ngài đối xử với Hồng Sa có phải hơi quá tốt rồi không?" Hoàng trưởng lão dường như có chút ghét tị. Thẩm Tinh Hà nhìn chằm chằm Hoàng trưởng lão, cười lạnh, "Có gì cứ nói thẳng." Hoàng trưởng lão lập tức lộ vẻ kích động, chắp tay nói, "Lão nô nguyện thể chết trung thành với chủ thượng, khẩn cầu chủ thượng có thể giúp lão nô lên ngôi vị đệ nhất trưởng lão Ngũ Độc giáo." Quả nhiên, lão già này muốn thừa cơ leo cao. "Việc này đơn giản, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trung thành với bản tọa, cho dù là phó giáo chủ, bản quan cũng có thể thành toàn cho ngươi." Thẩm Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Đa tạ chủ thượng thành toàn. Lão nô thề, đời đời kiếp kiếp trung thành với chủ thượng, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không tử tế." Hoàng trưởng lão giơ tay thề, "Thôi được, bản tọa sẽ cho ngươi ngồi lên vị trí đệ nhất trưởng lão, nhưng phải để bản tọa thấy được năng lực của ngươi. Nhớ kỹ, những lời bản tọa vừa nói, tuyệt đối không được quên." Thẩm Tinh Hà giơ tay lên nói, "Vâng, lão nô khắc cốt ghi tâm." Hoàng trưởng lão thấy Thẩm Tinh Hà đồng ý, thần tình không khỏi hưng phấn. Chương 297, mở ra thần khiếu, Thẩm Tinh Hà đột phá đại tông sư thất trọng. Chương 297, mở ra thần khiếu, Thẩm Tinh Hà đột phá đại tông sư thất trọng. Một lát sau, Hồng Sa quay lại. "Thẩm đại nhân, đã tìm được cho ngài một nơi ưu tĩnh, mời đi theo nô gia." Hồng Sa chắp tay nói. Trong chớp mắt, Thẩm Tinh Hà liền đến một tiểu viện. Nơi này khác hẳn những nơi khác trong Ngũ Độc giáo, hoàn cảnh thanh lưu, trong viện còn trồng đầy kỳ hoa dị thảo, thậm chí ngay cả một con côn trùng cũng không có. Thẩm Tinh Hà cũng coi như hài lòng, lập tức ở lại. Một lát sau, Hồng Sa và Hoàng trưởng lao đi ra. "Hồng Sa, thật không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi mà ngươi lại có thể tìm được một nơi khiến chủ thượng hài lòng như vậy, xem ra bao năm qua, ngươi ẩn mình trong Ngũ Độc giáo khá sâu đấy." Trong mắt Hoàng trưởng lao ánh lên vài phần thâm trầm. Lao rốt cuộc vẫn coi thường nữ tử này. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt, đã được biên tập kỹ lưỡng để đảm bảo văn phong tiên hiệp, huyền huyễn, giữ nguyên các thuật ngữ Hán Việt cần thiết và loại bỏ các ký tự giác, án điểm tỷ giả si, từ văn bản gốc. Hồng Sa quét mắt nhìn hắn, cười khẩy, "Hoàng trưởng lão cũng không tồi nhỉ, trong thời gian ngắn ngủi đã chiếm được sự tin tưởng của chủ thượng, đoạt được vị trí đệ nhất trưởng lão." Hoàng trưởng lão cười híp mắt đáp, "Đa tạ chủ thượng đề bạn, lão phu mới có cơ hội tiến thêm một bước." Hồng Sa không muốn tiếp tục nói nhảm, lạnh lùng nói, "Ta định lấy danh nghĩa giáo chủ thông báo cho các thế lực khắp nơi, 2 ngày sau sẽ tổ chức đại hội trong giáo." "Hoàng trưởng lão, mọi việc còn cần ông phối hợp." Nghe vậy, Hoàng trưởng lão khẽ gật đầu, "Yên tâm, lão phu tự khắc sẽ giúp ngươi bước lên bảo tọa giáo chủ." "Hành động đi." Hồng Sa khẽ gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Hoàng trưởng lão đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng, trong đáy mắt lộ ra một tia âm trầm. "Chỉ tiếc, ta không phải là đệ tử thân truyền của giáo chủ, nếu không thì vị trí giáo chủ này chỉ có thể do ta ngồi." "Thôi bỏ đi, ý đồ của chủ thượng không thể thay đổi, đợi có cơ hội rồi tính sau." Hoàng trưởng lão lẩm bẩm một tiếng, rồi cũng rảo bước rời đi. Trong tiểu viện, Thẩm Tinh Hà tìm một gian phòng, ngồi xếp bằng xuống. Tiếp theo, hắn quyết định sẽ hấp thu tu vi Bắc Minh thần công trước, sau đó tu luyện Tiên Long Bát Âm một phen. Nơi này hắn vừa mới quét qua một lượt, không hề có rắn giết côn trùng của Ngũ Độc giáo, không cần lo lắng bị độc vật tấn công. "Hệ thống, giúp ta hấp thu 10 năm tu vi Bắc Minh thần công." Thẩm Tinh Hà thầm niệm. Trong chốc lát, một luồng tu vi thâm hậu quần quần không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Chỉ một sát na sau, hộ thể huyền quang trên người Thẩm Tinh Hà liền khuyết tán ra ngoài. Nguồn tu vi liên miên bất tuyệt rèn giũa ngũ tạng lục phủ, đã thông các huyệt đạo bí ẩn trên khắp cơ thể. Âm dương nhị khí không ngừng xuất hiện. Không lâu sau, Thẩm Tinh Hà liền cảm giác được từ trong ngũ tạng lục phủ xuất hiện một luồng thanh khí đi thẳng lên não hải. "Cái này?" Thẩm Tinh Hà nhận ra tình trạng này, có chút kinh ngạc. Đây là tình huống chưa từng xuất hiện kể từ khi hắn tu luyện Bắc Minh thần công. Tuy nhiên, hiện tượng này rõ ràng không có tác hại gì đối với hắn, mà giống như đang khai mở một loại sức mạnh nào đó. Luồng thanh khí này cũng vô cùng kỳ lạ, không giống với sức mạnh thông thường. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà càng cảm nhận rõ rệt hơn, luồng thanh khí kia tụ lại càng lúc càng nhiều, phảng phất như muốn xung phá một chướng ngại tiên thiên nào đó. Thẩm Tinh Hà cảm thấy trong cõi u minh dường như có chút lĩnh ngộ. Hắn ngưng thần tĩnh khí, điều động toàn bộ sức mạnh toàn thân để xung kích về phía đó. Phụt. Ngay trong khoảnh khắc ấy, thanh khí dường như đã phá vỡ một quan khiếu bí ẩn, tiến vào bên trong, kích hoạt chức năng của quan khiếu này. Chỉ trong tích tắc, Thẩm Tinh Hà cảm thấy trong đầu như xuất hiện thêm một con mắt. Con mắt này giống như mắt của trẻ sơ sinh, vừa mới mở ra, vừa mới nhìn rõ được một số thứ. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mọi thứ trong cơ thể dần trở nên rõ ràng. Não hải, ngũ tạng lục phủ, kinh lạc, cơ bắp, tất cả mọi thứ dường như đều bị chính hắn nhìn thấu một cách tường tận. Đây là nội thị. Trong mắt Thẩm Tinh Hà lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn như ngộ ra điều gì đó. Cái gọi là nội thị chính là có thể nhìn rõ tình trạng bên trong cơ thể mình, như vậy mới có thể triệt để nắm giữ mọi thứ của bản thân. Theo như Bắc Minh thần công mô tả, đại tông sư cảnh thất trọng sẽ mở ra thần khiếu, có thể nội thị, thậm chí có thể nhìn thấu hồn phách của chính mình, vận dưỡng sức mạnh thần hồn. Bước ra bước này, sẽ sở hữu sức mạnh mà người thường không thể có được. Lục tức của mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý sẽ được tái tạo, dưới sự gia trì của thần khiếu sẽ sinh ra các loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi ý thức được điều này, Thẩm Tinh Hà định thử uy lực của thần khiếu. Từ trong ra ngoài, trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy tình hình bên ngoài cơ thể. Mặc dù hắn vẫn đang nhắm mắt, nhưng thông qua âm thanh từ tai, xúc giác từ mũi, hắn có thể nắm bắt được những tình huống mà chỉ có mắt thường mới nhìn thấy. Đặc biệt là, hắn có thể dễ dàng chú ý tới bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài tiểu viện. Thần khiếu sau khi mở ra, quả nhiên lợi hại. Thẩm Tinh Hà mở đôi mắt, trên mặt không kìm được lộ ra vài phần đắc ý vượt qua bước này, sau này đối phó với cường giả dưới cảnh giới thất trọng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, đại tông sư thất trọng này cũng là ranh giới phân thủy lĩnh của cảnh giới đại tông sư. Không ít cường giả không mở được thần khiếu, liền bị kẹt lại ở cảnh giới này, khó lòng đột phá. Có thể nói, bước vào đại tông sư thất trọng, tu luyện võ đạo giống như mở ra một chương mới. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà mới bình tĩnh lại. Giao tiếp với hệ thống, hắn định bắt đầu tu luyện Thiên Long Bát Âm. Môn thần công này quả nhiên là một pháp môn tấn công bằng sóng âm, lợi dụng âm thanh có thể trực tiếp đánh chết cường giả, khống chế người khác, thậm chí là để lại dấu ấn tâm hồn, uy lực vô cùng cường đại. Trước đó kịch chiến với cự xà, hắn đã cảm nhận được chỗ đáng sợ của pháp môn sóng âm. Ngay lập tức, Thẩm Tinh Hà liền hấp thu công pháp Thiên Long Bát Âm, sau khi lĩnh ngộ một chút liền nắm được bí quyết. Hiện giờ thần khiếu của hắn đã mở, năng lực lĩnh ngộ dường như cũng được nâng cao không ít. Thiên Long Bát Âm thần công thoạt nhìn khá khó hiểu, nhưng đối với hắn mà nói lại khá đơn giản. Nửa canh giờ sau, Thẩm Tinh Hà đã tu luyện Thiên Long Bát Âm đến mức nhập môn. Hai canh giờ sau, hắn đã tu luyện Thiên Long Bát Âm đến mức tiểu thành. Hai ngày sau, một bóng người quỷ mị lướt ra khỏi tiểu viện, bay lên không trung, lao về phía bên ngoài ngũ độc giáo. Chẳng mấy chốc, bóng người đó dừng lại trước một thác nước. Chỉ thấy thác nước kia đổ xuống ầm ầm, khí thế khá mạnh. Người đến chính là Thẩm Tinh Hà. Sau hai ngày, hắn đã tu luyện thành công Thiên Long Bát Âm, định ra ngoài thử uy lực. Đoạn. Đức. Thẩm Tinh Hà đối diện với thác nước, đột nhiên mở miệng, âm thanh như sấm sét, đánh thẳng vào dòng thác. Trong sát na, thác nước vốn đang đổ xuống xối xả dường như bị một lưỡi dao vô hình chém ngang lưng. Chương 298, Kim Tiền Bảo, Thẩm Tinh Hà cải trang. Chương 298, Kim Tiền Bảo, Thẩm Tinh Hà cải trang. Dòng nước của thác bị chia làm hai nơi, dòng nước bên trên bắn tung tóe không ngừng, dòng nước bên dưới thì rơi xuống. Một tiếng quát cắt đứt dòng nước. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, đây là chiêu thức cơ bản nhất trong Thiên Long Bát Âm. Uy lực của chiêu này biến sóng âm thành lưỡi dao khổng lồ vô hình, chém xuống. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, cao thủ võ lâm bình thường căn bản không thể chịu nổi. Tuy nhiên, Thiên Long Bát Âm lợi hại nhất vẫn là dùng các ký tự nói chuyện bình thường phát ra theo tám âm phủ, mỗi một đòn được xưng là dòng âm, khiến cho nhục thân và thần hồn của con người đều không chịu được nổi, lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. Bá đạo đến cực điểm. Đương nhiên, việc thi triển Thiên Long Bát Âm này tiêu hao không ít tu vi, đây coi như là khuyết điểm. Tìm cơ hội thử xem sao. Thẩm Tinh Hà suy nghĩ một chút, không muốn tiêu hao tu vi để thi triển loại thần công này vào hư không. Tính toán thời gian, sự việc trong ngũ độc giáo chắc cũng sắp bắt đầu rồi. Thân ảnh hắn lóe lên, quay trở lại ngũ độc giáo. Trong chốc lát, hắn liền nhận thấy trong ngũ độc giáo quả nhiên khác với ngày thường. Sau khi trở về tiểu viện U Tĩnh, rất nhanh Hồng Xà đã đích thân xuất hiện. Chủ thượng. Hồng Xà nhìn thấy Thẩm Tinh Hà đang tản bộ trong sân, lập tức nên đón, chắp tay hành lễ. Sự việc chuẩn bị thế nào rồi? Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, liếc nhìn đối phương hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, hiện tại các đường chủ, trưởng lao cấp cao trong ngũ độc giáo đều đã đến đông đủ. Một canh giờ nữa, đại điển kế vị giáo chủ sẽ được cử hành. Thần sắc Hồng Xà có chút kích động, trong ánh mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Dù sao, trở thành giáo chủ của một giáo cũng là tốt nguyện trong lòng nàng. Nói như vậy, trong ngũ độc giáo mọi thứ đều ổn định. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn đối phương, cười hỏi. Hồng Xà nghe vậy, khẽ lắc đầu, không kìm được lộ ra vài phần cười khổ nói, chủ thượng nói vừa rồi, vài vị trưởng lao và mấy vị đường chủ vẫn chưa thực sự thần phục nô tỳ. Còn xin chủ thượng có thể ra tay tọa trấn. Hồng Xà khẩn thiết nói. Lần này nàng đến tiểu viện chính là để mời Thẩm Tinh Hà ra mặt giúp đỡ. Nếu có Thẩm Tinh Hà ở đây, nàng đoán chừng không ai có thể khiêu khích địa vị của nàng. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói, ngươi muốn bản tọa tọa trấn như thế nào? Nữ tử này dã tâm bừng bừng, tâm tư kín đáo, đoán chừng là muốn lôi hắn ra làm thế lực thần bí đứng sau lưng nàng. Nếu không thì muốn ngồi vững vị trí giáo chủ ngũ độc giáo này cũng không dễ dàng như vậy. Nếu chủ thượng nguyện ý, nô tỳ muốn mời chủ thượng xuất hiện trong đại điện. Kính xin chủ thượng thành toàn. Hồng Xà hèn mọn cầu xin. Nói xong, nàng trông mong nhìn Thẩm Tinh Hà, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khát cầu. Thẩm Tinh Hà trầm ngâm một chút rồi nói, thôi được, thân phận của bản tọa không thể bại lộ. Như vậy đi, ngươi chuẩn bị một chút, bản tọa sẽ xuất hiện với thân phận người bí ẩn. Nhớ kỹ, bản tọa chỉ giúp ngươi lần này, tiếp theo thế nào bản tọa sẽ không còn nữa. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà trầm xuống. Đa tạ chủ thượng. Hồng Xà nghe vậy vui mừng khôn xiết. Chủ thượng chờ một chút, nô tỳ lập tức đi lấy đồ. Nói xong, Hồng Xà xoay người rời đi. Trong nháy mắt, nàng đã đích thân bưng một bộ trường bào màu vàng kim và một chiếc mặt nạ vàng tiến vào tiểu viện. Chủ thượng, đây là thứ nô tỳ đặc biệt chuẩn bị cho ngài, không biết ngài có hài lòng không? Hồng Xà cẩn thận từng ly từng tí nói. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua, đưa tay trộn một cái, bộ trường bào liền thu vào tay hắn. Bộ trường bào màu vàng này mềm mại bóng bẩy, độ dẻo dai mười phần, dường như được dệt từ tơ của một loại động vật nào đó. Ngoài vẻ hoa lệ ra còn có khả năng phòng ngự khá tốt. Còn chiếc mặt nạ vàng kia được chế tác từ vàng ròng, cũng rất hoa lệ. Không tệ. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu. Chủ thượng thích là tốt rồi. Y phục này được dệt từ tơ của kim tiền, ve sầu vàng, do ngũ độc giáo nuôi dưỡng, có thể ngăn cản đao kiếm tấn công, hơn nữa còn có thể chống lại độc vật. Tên gọi là kim tiền bảo. Hồng Sa hơi vui mừng, không nhịn được giới thiệu. Để nô tỳ hầu hạ chủ thượng thay y phục nhé. Sau đó, nàng tự đề cử mình bước lên, nhìn Thẩm Tinh Hà nói. Thẩm Tinh Hà cũng không từ chối, khẽ gật đầu. Trong mắt Hồng Sa càng thêm vui vẻ, lập tức đi tới trước mặt Thẩm Tinh Hà, bắt đầu mặc kim tiền bảo cho hắn, sau đó còn đeo mặt nạ vàng lên cho hắn. Kim tiền bảo khoác lên người Thẩm Tinh Hà, lập tức tôn lên vẻ anh khí bức người của hắn, phối hợp với chiếc mặt nạ vàng thần bí, càng thêm hoa lệ vô song. Ngay cả Hồng Sa vốn kiến thức rộng rãi, sau khi nhìn thấy cũng không kìm được ánh mắt kinh ngạc. Nàng không ngờ Thẩm Tinh Hà sau khi mặc những thứ này vào lại khác biệt đến thế. Chủ thượng phong thần tuấn lãng, hoa lệ vô song, khiến người ta bái phục. Hồng Sa không nhịn được thốt lên. Thẩm Tinh Hà cũng cảm thấy không tệ, liền nói, chiếc mặt nạ này phối hợp với trường bào quả thực có chút thú vị, bản tọa nhận. Được rồi, tiếp theo phải làm thế nào, ngươi tự mình quyết định đi. Thẩm Tinh Hà nói. Vâng, chủ thượng. Mời chủ thượng theo ta lập tức rời khỏi nơi này, đến đại điện ngũ độc giáo. Hồng Sa hơi chắp tay nói. Thẩm Tinh Hà nhẹ gật đầu, liền cùng Hồng Sa đi ra bên ngoài. Chương 299, Thẩm Tinh Hà đóng giả mặt nạ nhân bí ẩn, ngũ độc giáo nội loạn. Chương 299, Thẩm Tinh Hà đóng giả mặt nạ nhân bí ẩn, ngũ độc giáo nội loạn. Tại đại điện tổng đàn ngũ độc giáo, lúc này đã tập trung gần như tất cả các cường giả và người cầm quyền trong giáo. Dù sao cũng liên quan đến việc truyền thừa ngôi vị giáo chủ, không ai dám lơ là. Đặc biệt là vài vị trưởng lão của ngũ độc giáo, càng âm thầm liên kết với các thế lực trung thành với mình, định nhân cơ hội này phản kích. Đương nhiên, về cái chết bất đắc kỳ tử của cựu giáo chủ và năm vị đại trưởng lão, trong giáo đồn đại xôn xao. Có một phần tin tức nói rằng, giáo chủ và năm vị đại trưởng lão bất hòa, bị năm vị đại trưởng lão liên thủ tấn công, cuối cùng đồng quy vu tận. Cũng có một phần tin đồn nói là đệ tử thân truyền của giáo chủ là Hồng Sa đã dẫn về một cao thủ chí cường, ra tay giết chết năm vị trưởng lão và giáo chủ. Tuy nhiên, tin tức này lại chẳng có mấy người tin, bởi vì trong mắt chư vị cao thủ ngũ độc giáo, không ai có thể một đòn giết chết cả giáo chủ lẫn năm vị đại trưởng lão. Bọn hắn cho rằng đây là chuyện hoang đường. Trong thiên hạ căn bản không tồn tại người có thể một đòn giết chết ngũ độc giáo giáo chủ và năm vị đại trưởng lão liên thủ, trừ phi là cường giả tiên nhân môn phái trong truyền thuyết. Chuyện này đằng sau nhất định có kẻ châm ngòi ly gián. Về cái chết của giáo chủ, bên trong nhất định có nguyên do, nhưng có lẽ chỉ có Hồng Xà là rõ nhất. Hừ, Hồng Xà cố tình giấu giếm tin tức, chính là muốn xoán đoạt ngôi vị giáo chủ. Lần này quyết không cho phép hạ kế nhiệm giáo chủ. Nhất thời, trong đại điện, các thế lực lớn của ngũ độc giáo bàn tán xôn xao, thống thiết chỉ trích Hồng Xà. Lúc này, hoàng trưởng lão dẫn theo một nhóm thuộc hạ trung thành bước lên, cười lạnh nói, "Chư vị, hiện nay giáo chủ đã chết, năm vị đại trưởng lão cũng bị giết, ngũ độc giáo không thể rắn mất đầu. Hồng Xà thân là đệ tử thân truyền của giáo chủ, theo lý nên kế thừa ngôi vị giáo chủ. Điểm này, chắc hẳn chư vị trưởng lão không có vấn đề gì chứ?" Hoàng trưởng lão lớn tiếng nói vừa đảo mắt nhìn quanh một vòng. "Hừ, chuyện hoang đường, Hồng Xà tài đức gì mà đòi đảm nhiệm ngôi vị giáo chủ? À, chưa nắm giữ được ngũ độc chân kinh, không thể trở thành giáo chủ." "Đúng vậy, hoàng trưởng lão, ông đứng về phía Hồng Xà như vậy, chẳng lẽ là đã nhận lợi lộc gì của ả rồi sao? Giáo chủ ngũ độc giáo xưa nay người có tài mới được ngồi, Hồng Xà không xứng." Trong chốc lát, không ít người đứng ra nhao nhao châm chọc khiêu khích. Nghe những lời này, thần sát hoàng trưởng lão lại yên tĩnh đến lạ thường, trên mặt treo một nụ cười lạnh nhạt. "Chư vị, lão phu đã nói rồi, Hồng Xà là ứng cử viên tốt nhất để kế nhiệm giáo chủ, chớ có tự làm lỡ mình." Hoàng trưởng lão hừ lạnh. Nói xong, lão cũng không nói thêm gì nữa. Những người còn lại dường như căn bản không nghe ra ý tứ trong lời nói của lão. Trong nháy mắt, Hồng Xà cùng một người bí ẩn mặc kim thiền bảo, đầu đeo mặt nạ vàng bước vào. Nhìn thấy nàng xuất hiện, trong đại điện, mấy vị trưởng lão nhao nhao ném tới ánh mắt sắc bén. "Hồng Xà, ngươi còn dám xuất hiện? Cái chết của giáo chủ nhất định có liên quan đến ngươi. Mau chóng khai báo rõ ràng nguyên nhân cái chết của giáo chủ, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí." "Hồng Xà, lão phu nghi ngờ ngươi đã phản bội thánh giáo, không thích hợp tiếp tục ở lại trong giáo." Mấy vị trưởng lão nhao nhao chỉ vào Hồng Xà, buông lời bất kính. Nghe vậy, trên mặt Hồng Xà lại lộ ra nụ cười khinh thường, nàng quay sang nói với người bí ẩn đeo mặt nạ, "Quý khách, mời thượng tọa." Nói xong, nàng sai người lập tức mang đến một chiếc ghế, mời người bí ẩn ngồi xuống. Nhìn thấy cảnh này, các trưởng lão có mặt đều giận dữ không thôi. "Kẻ này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ngũ độc giáo ta?" "Đúng vậy, kẻ này nhìn qua là biết không phải người của ngũ độc giáo. Người đâu, đuổi hắn ra ngoài." "Hừ, đuổi ra ngoài chi bằng chém chết ngay tại chỗ." Nhất thời, mấy vị trưởng lão nhao nhao dồn ánh mắt vào người bí ẩn, khí thế vô cùng hung hăng. "Kẻ nào dám?" Hồng Sáng nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt băng giá giấy lên sắc khí, khiến người ta nhìn mà phát sợ. Trong lúc nhất thời, không ít người không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Hừ, Hồng Sáng, kẻ này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cao thủ ngươi mời đến để chống lưng cho ngươi?" "Hê hê, ngươi quả nhiên là kẻ ăn cây táo rào cây sung, chuyện trong giáo làm sao đến lượt người ngoài đúng tay vào." Mấy vị trưởng lão vẻ mặt đầy phẫn nộ, chỉ vào Hồng Xà, giận dữ quát. "Ta vừa mới nói rồi, vị này là quý khách ta mời đến, các ngươi bất kính với ngài ấy chính là bất kính với ta. Nếu còn vô lễ như vậy nữa, thì đừng trách ta không khách khí." Trong mắt Hồng Xà lóe lên sát cơ lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn. "Quý khách, các hạ là cao thủ phương nào? Chuyện nội bộ ngũ độc giáo, các hạ tốt nhất đừng nên xen vào." Lúc này, một lão giả tóc đỏ, khoác áo bào đỏ nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, trong mắt lóe lên vài phần hàn ý, cười như không cười nói. Trong đôi mắt kẻ này lóe lên ánh sáng quỷ dị, hiển nhiên là đôi mắt đó không tầm thường, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ bị đối phương mê hoặc. Trong giang hồ, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tuy nhiên, ngay lúc này, người bí ẩn lại nhìn về phía mắt hắn, trong đôi mắt lóe lên ánh kim quang nhàn nhạt, chỉ một cái liếc mắt đã khiến lão giả cảm nhận được sát khí cường đại. Giây tiếp theo, lão giả toàn thân run lên, cảm giác được một luồng sức mạnh rất không bình thường từ trong mắt đối phương bắn tới. Chỉ trong một sát na, lão giả liền cảm thấy hai mắt đau nhói, đồng tử như bị kim châm, trong nháy mắt đôi mắt như nổ tung, phun ra hai dòng máu đen. Chỉ thấy hốc mắt lão giả trống rỗng, máu chảy không ngừng, rõ ràng là đôi mắt đã bị phế bỏ. Chứng kiến cảnh này, các cường giả ngũ độc giáo có mặt đều biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi. Hừ, dám đối đầu với quý khách, quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn thấy cảnh này, hoàng trưởng lão đứng ra, cười lạnh lùng nói: "Vị trưởng lão vừa rồi có địa vị không thấp trong giáo, là đối thủ mạnh mẽ của lão. Không ngờ đối phương trong vòng một chiêu đã bị Thẩm đại nhân phá vỡ huyết đồng chi thuật, thoáng cái đã giải quyết được mối họa trong lòng lão. Người đâu, lôi kẻ này xuống, chém chết." Hoàng trưởng lão phất tay ra lệnh cho thuộc hạ. "Vâng." Ngay lập tức, bên cạnh lão có hai tên thuộc hạ bước ra, tiến lại gần lão giả tóc đỏ. "Làm càn!" Lão giả tóc đỏ giận dữ, đang định ra tay thì bị mấy mùi am khí đánh trúng cơ thể, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, ngã vật ra đất. Hồng Sa liếc nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, đắc tội quý khách, chính là đắc tội bản tọa. Nói xong, nàng nhìn quanh những người còn lại trong đại điện, cười lạnh, nếu còn kẻ nào không biết điều, đây chính là kết cục. Nói xong, âm thanh trong đại điện giảm đi không ít. Chương 300, một chiêu miểu sát cường giả, Thẩm Tinh Hà thu phục ngũ độc giáo. Chương 300, một chiêu miểu sát cường giả, Thẩm Tinh Hà thu phục ngũ độc giáo. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão còn lại đại biến. Bọn hắn dường như không ngờ rằng người bí ẩn đeo mặt nạ này tu vi lại lợi hại như vậy, dễ dàng phá vỡ huyết đồng chi thuật. Đặc biệt là cái chết của trưởng lão tóc đỏ đã mang lại cho bọn hắn sự chấn động không nhỏ. Chư vị, hôm nay là ngày đại hỷ của thánh giáo, lão phu không muốn nhìn thấy xuất hiện thêm thương vong nào khác. Quý khách đến xem lễ, nếu có kẻ nào không biết điều, đừng trách lão phu không nể tình. Hoàng trưởng lão quét mắt nhìn mọi người, cười lạnh lùng, ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ lôi sát trưởng lão tóc đỏ đi. Trong đại điện, không ít người tuy có chút phẫn nộ, nhưng đều mang vẻ mặt dám giận mà không dám nói. Người bí ẩn vừa ra tay, áp lực mang lại quá mức đáng sợ, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hồng Sa thấy Thẩm Tinh Hà vừa ra tay đã trấn áp được phần lớn mọi người, ánh mắt vô cùng đắc ý có Thẩm Tinh Hà ở phía sau trợ giúp, hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn cản nàng kế nhiệm ngôi vị giáo chủ. Ngay lập tức, nàng liền bước về phía bảo tọa giáo chủ ở giữa đại điện. Đúng lúc này, một giọng nói u lạnh từ bên ngoài truyền vào. "Hồng Sa, ngươi tuy nhận được chân truyền của giáo chủ, nhưng luận bài bế, chưa đến lượt ngươi kế nhiệm giáo chủ." Âm thanh từ xa đến gần, một bóng người bước vào trong đại điện, đồng thời mang theo khí thế uy áp cường đại. Trong đại điện, không ít cường giả đều không kìm được cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ. Trong chớp mắt, người nọ đã đứng trước bảo tọa. Chỉ thấy người này mặc trường bào màu đỏ thẫm, tóc hai rối bù, chỉ để lộ một đôi mắt xanh lẻ như dầu, trông vô cùng tà ác cấm sâm. Sau khi nhìn thấy người này, ánh mắt Hồng Xà thay đổi khá nhiều, nàng nhíu mày hơi chắp tay nói: "Sư thúc, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy?" Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, dường như rất kiêng kỵ vị vừa xuất hiện này. Không ngờ lại là bà ta. Đúng vậy, nghe nói người này kể từ sau khi thua giáo chủ thì vẫn luôn không lộ diện, nghe đồn bà ta vẫn luôn trốn trong núi sâu tu luyện ngũ độc thần công. Hiện giờ xem ra độc công của bà ta hẳn là đã đại thành rồi. Mấy vị trưởng lão dường như biết một số bí mật của người này, nhao nhao hạ thấp giọng bàn tán. "Hồng Sa, sư tôn ngươi vừa mới bỏ mình, ngươi đã nôn nóng muốn kế nhiệm ngôi vị giáo chủ, chẳng lẽ là ngươi thông đồng với người ngoài hãm hại sư tôn ngươi, muốn đẩy ngũ độc giáo ta vào vực sâu sao?" Người nọ ánh mắt âm sầm, nhìn chằm chằm Hồng Sa, giống như một con rắn độc đang nhìn con mồi, cười lạnh lùng nói, đồng thời tạo cho Hồng Sa áp lực cực lớn. Sắc mặt Hồng Sa trở nên có chút căng thẳng, dưới đôi mắt này, nàng lại cảm thấy mình như con mồi bị khóa chặt. "Sư thúc, ngài nói gì vậy? Sư tôn đồ tử có liên quan gì đến ta? Ta thân là đệ tử thân truyền của sư tôn, theo lý nên kế nhiệm ngôi vị giáo chủ. Sư thúc chẳng lẽ có ý kiến gì?" Hồng Sa hít sâu một hơi, cố gắng chấn định lại. Vừa rồi nàng có chút hoảng loạn, nhưng có Thẩm Tinh Hà ở đây, nàng không cần phải quá lo lắng. "Ý kiến của bản tọa rất đơn giản, đó chính là ngươi không đủ tư cách kế nhiệm ngôi vị giáo chủ. Cái ghế giáo chủ này nên nhường cho bản tọa." Người nọ giọng điệu ngông cuồng, hiển nhiên là không hề để Hồng Sa vào mắt. Nghe vậy, Hồng Sa cười lạnh, "Sư thúc, chuyện này e là không được. Sư tôn trước đó đã nói, nếu người xảy ra chuyện gì sẽ do ta kế nhiệm ngôi vị giáo chủ, bất kỳ ai cũng không được kháng mệnh, kẻ kháng mệnh chết." Giọng điệu Hồng Sa trở nên vô cùng cứng rắn. "Ha ha, Hồng Sa, chỉ dựa vào tu vi của ngươi căn bản không thuyết phục được bản tọa. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng dựa vào tên mặt nạ ngươi mời đến kia có thể giúp ngươi ngồi lên bảo tọa sao?" Người nọ cười tà ác, sau đó vung tay chỉ vào Thẩm Tinh Hà đang ngồi nghênh ngang một bên, khinh thường nói: "Ồn ào." Đúng lúc này, Thẩm Tinh Hà lại đột nhiên quát một tiếng. Tiếng quát này phảng phất như sấm sét đánh lên người kẻ kia, chấn động khiến thân thể đối phương run lên bần bật. Giây tiếp theo, một thanh phi đao xé gió lao ra, một đòn đâm thủng hộ thể cương khí của đối phương, xuyên qua tim hắn. Phịch. Người nọ không trụ được một giây, liền ngã vật xuống đất, tắt thở. Chứng kiến cảnh này, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Ngay cả Hồng Xà cũng lộ vẻ mặt rung động, dường như không ngờ thực lực của Thẩm Tinh Hà lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Một chiêu giết chết sư thúc của nàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không dám tin. Tu vi của vị Thẩm đại nhân này dường như mạnh hơn trước kia không ít. Những người còn lại càng thêm kinh hoàng khiếp sợ, căn bản không dám nói thêm nửa lời, thậm chí ngay cả thở cũng nín lại. "Hồng Xà, mau chóng hoàn thành nghi thức." Người bí ẩn quét mắt nhìn qua, thần tình thản nhiên nói. Vừa rồi hắn dùng uy lực của Thiên Long Bát Âm trực tiếp chấn động khiến kẻ kia tâm thần thất thủ, sau đó dùng phi đao một đòn giết chết. Sau khi đột phá đến đại tông sư thất trọng cảnh, Thẩm Tinh Hà nhận thấy thực lực của hắn quả nhiên đã xảy ra sự lộ sắc rất lớn. Đòn thăm dò vừa rồi chính là minh chứng.
Vâng,
đa tạ quý khách ra tay tương trợ. Hồng Sáng nghe vậy, thần sắc khôi phục lại, trên mặt càng thêm vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, nàng không chọn sai người. Ngay lập tức, Hồng Sáng liền đi tới bảo tọa ngồi xuống. Trong đại điện, tất cả mọi người không nói thêm lời thừa thãi nào, nhao nhao chắp tay nói, tham kiến giáo chủ. Hồng Sáng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nói, miễn lễ. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Thẩm Tinh Hà, nàng đã được như nguyện ngồi lên ngôi vị giáo chủ. Thẩm Tinh Hà liếc mắt một cái, cảm thấy chuyện ở đây có thể kết thúc rồi. Tiếp theo, chính là một số nghi thức đơn giản rõ ràng. Hoàng trưởng lão cũng được như nguyện trở thành đệ nhất trưởng lão. Không lâu sau, tại tiểu viện ưu tính của Ngũ Độc giáo, bái kiến chủ thượng, đa tạ chủ thượng giúp ta thuận lợi đăng lên bảo tọa. Hồng Sa bẩm báo với Thẩm Tinh Hà, chuyện ở đây đến đây là kết thúc. Hồng Sa, việc bản tọa giao cho ngươi, nhất định phải hoàn thành, thời gian dành cho ngươi không còn nhiều. Ta hy vọng trong vòng một tháng, có thể biết được một số manh mối cụ thể về Hắc Sát Lệnh. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói, chủ thượng yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ tra ra mọi chuyện đằng sau, cho ngài một câu trả lời. Hồng Sa cung kính nói, tự giải quyết cho tốt. Thẩm Tinh Hà không nói nhảm nữa, thân ảnh lóe lên, liền dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi tiểu viện, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Hồng Sa đưa mắt nhìn theo bóng người đi xa hồi lâu, lúc này mới hoàn hồn, trên mặt lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm. Cuối cùng, Thẩm Tinh Hà cũng đi rồi. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa kết thúc. Để có được sự tin tưởng, nàng bắt buộc phải lập được một công lao lớn mới được. Nếu không thì cái mạng nhỏ của nàng khó giữ.